Tịnh Tông Học Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại vấn đáp Phật pháp ngày thứ hai, pháp hội Vu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2564, dương lịch 2020, giảng ngày 10 tháng 8 năm Canh Tý, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Xuân Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, trong ngày thứ hai của pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Hộ Quốc Tức Tai, nguyện cầu âm siêu dương thái, cầu cho đại dịch virus corona SARS-CoV-2 sớm được tiêu trừ ở trên trái đất của chúng ta. Hôm nay thì như ban tổ chức sắp xếp, buổi pháp thoại hôm nay và ngày mai sẽ trả lời vấn đáp. Vì cả một năm nay do đại dịch Covid cho nên chúng ta không, đại đa số chúng ta không tới được chùa. Cũng có nhiều người gia đình có những câu chuyện cũng như là công việc còn khúc mắc. Vì vậy mà các Phật tử vì vậy mà thầy dành một cái thời gian hai buổi pháp thoại cho các Phật tử chúng ta thưa hỏi. Các vị đến sau có muốn đặt câu hỏi thì xuống chỗ phòng chỗ ban âm thanh để giấy bút các vị ghi câu hỏi và gửi chuyển qua đó. Để cho pháp hội được trang nghiêm, các Phật tử chúng ta không dùng điện thoại di động, không để chuông điện thoại di động trong khi thính pháp. Các Phật tử vào hội trường rồi thì chúng ta tắt đi, không biết tắt lấy ra nhờ người bên cạnh tắt cho họ, để về chế độ rung, không nghe điện thoại khi thính pháp và khi hành lễ. Chúng ta cũng không nên đưa điện thoại lên để quay làm gì, nó mất hết cái sự trang nghiêm, vì đã có ban thông tin đã ghi lại cái hình ảnh, các vị về có thể xem lại. Để trả lời câu hỏi đầu tiên trong buổi pháp thoại ngày hôm nay, có một Phật tử hỏi rằng: Nam mô A Di Đà Phật, con bạch thầy hoan hỷ cho con hỏi một câu ạ. Gia đình anh rể con ở Bắc Sơn, Lạng Sơn, gia đình theo đạo Thiên Chúa, có thờ một tượng Đức Mẹ. Nay anh rể con mất sớm, cả gia đình đều muốn theo Phật nên đã đến nhà thờ bạch thầy để xin giải ban thờ và xin gửi tượng Đức Mẹ vào nhà thờ. Nhưng thầy ở nhà thờ lại bảo gia đình không thờ nữa thì mang ra suối mà vứt. Gia đình chị con không biết phải làm thế nào nên nhờ con bạch thầy. Kính mong thầy hoan hỷ bảo cho chị con phải làm thế nào ạ. Con xin thành kính tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Ở đây chúng ta thấy có một Phật tử hỏi cho người thân, nói gia đình trước đây có theo đạo Thiên Chúa và có thờ tượng của Đức Mẹ, nhưng bây giờ anh rể đã mất rồi, cả gia đình giờ muốn theo Phật, đi ra hỏi Đức Cha trông coi nhà thờ đó, nhờ làm lễ để không thờ tượng ở trong nhà nữa. Thì vị cha đó nói rằng là gia đình không thờ nữa, đem ra suối mà vứt. Tôi đem ra suối mà bỏ đấy. À, cái này thì chúng ta thấy rằng ở trong đạo Phật chúng ta cũng thế, kể cả Đức Phật hay là Đức Chúa thì cũng như vậy thôi, không có ai là bắt chúng sinh là phải theo mình cả. Đức Phật cũng vậy mà Đức Chúa cũng thế, có mỗi là cái người trần chúng ta thôi. Như đạo Phật chúng ta là các sư, là tăng ni, còn bên Công giáo, bên Thiên Chúa đây là Đức Cha và các vị linh mục. Đấy. Thì tùy theo những cái hành xử của các vị đó. Ví dụ như ở đạo tràng chúng ta, các Phật tử mà trước đây có thờ Phật, có tranh ảnh hoặc tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, bây giờ nếu không muốn thờ nữa hoặc vì một lý do đặc biệt nào đó của cá nhân cũng như là của gia đình, chúng tôi thường khuyên là nên tụng kinh Địa Tạng khoảng 7 ngày hoặc 21 ngày để trình bày cái việc đó là mình vì sao lại không thờ nữa. Có hoàn cảnh gia đình hoặc vợ chồng không đồng nhất, hoặc rằng con cái không cho, vân vân. Có rất nhiều những cái lý do khác nhau. Hoặc rằng mình muốn cải đạo để theo một tôn giáo khác. Chúng tôi thường khuyên là thôi, nếu mà có tâm thì tụng kinh lấy tuần hoặc ba tuần gì đó để mình trình bày cái việc đó, là thôi mình không có điều kiện để thờ tranh ảnh hoặc tôn tượng chư Phật Bồ Tát, bát hương của chư Phật Bồ Tát nữa, thì mình cũng có thể làm lễ mình xin hạ, hoặc là mang cái tượng đó, cái tranh ảnh đó ra ngôi chùa gần nhất, hoặc là mang về chùa Khai Nguyên cũng được. Chúng tôi những sau này tượng mà còn tốt còn đẹp vậy, tranh ảnh tốt đẹp thì để lên trên Tam Bảo hoặc trong hậu cung, sau này nhà nào có duyên thỉnh thì cho họ thỉnh, đã thỉnh miễn phí thôi, không phải là bán. Nhà chùa thì không bán những cái đồ đó, sẽ giao duyên cho người khác. Còn nếu nó hỏng rồi thì cứ bảo họ mang tới chùa, nhà chùa sẽ làm lễ theo tùy duyên. Có thể là bao giờ thì có cái tháp nào đó hoặc là trong bệ thờ nào đó thì chúng tôi làm lễ và để an trí vào trong cái lòng tháp hoặc là cái lòng ban thờ ấy. Hoặc là cũng có thể một cái biện pháp mà ngày xưa các cụ hay làm, đó là đem ra cái dòng sông nước sạch, mình làm lễ xong rồi mình thả xuống sông để cho mát mẻ. Đấy, giống như đấy là cái bát hương bát khói chúng ta không thờ nữa, hoặc thay bát hương thì đồ thờ thì thường hay làm như vậy. Thì cái tượng cũng thế, cũng có thể làm điều đó. Nếu như bạn bè mà có người bạn bè nào mà họ thờ mà họ chưa có tượng thì chúng ta đem biếu họ, đem cúng họ là cái tốt nhất. Mà không biếu không được, cúng không được thì cái phương pháp cuối cùng đó là nếu mà nhà chùa hoặc là các vị linh mục, các đức cha đó không giúp cho, chúng ta cũng có thể làm lễ đem ra cái sông nước sạch, chúng ta thả xuống đó thì cũng được, không sao. Cái đấy thì trong nhà Phật chúng ta trước đây thì cho đến bây giờ thì cũng thường làm như vậy. Còn Phật tử này nếu mà sợ không biết đem gửi đi đâu thì hôm nào cứ mang xuống chùa đấy cũng được, không sao, chúng tôi sẽ xử lý cho. Ví dụ như các đức cha hoặc các linh mục ở sân Tây này chẳng hạn, chúng tôi cũng hay thường thỉnh thoảng hay ngồi nói chuyện với các cha các linh mục, cũng có thể mang xuống đây, xong rồi chúng tôi sẽ gặp các vị, chúng tôi nói với các vị sẽ chuyển cái pho tượng Đức Mẹ đó đến gửi ở trong, nhờ các vị linh mục các đức cha ở trong nhà thờ ấy, họ sẽ xử lý theo cái tôn giáo và tín ngưỡng của tôn giáo của các vị ấy, của các bạn ấy đó. Cái trường hợp này thì cũng không nặng nề gì lắm. Nếu ở trên đó không xử lý cứ mang xuống đây, thầy sẽ gửi đi cho, không phải lo lắng lắm. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Phật phải đến 3 lần, không có sợ một lần chưa đủ đánh máy niệm Phật 3 lần. Con bạch thầy, Thầy cho con hỏi ạ, con biết đến chùa Khai Nguyên và nghe thầy giảng kinh Địa Tạng được 2 năm. Con phát tâm ăn chay trường và chỉ kinh Địa Tạng theo lời thầy dạy. Con ăn chay đã được 7 tháng rồi ạ. Nhưng mỗi khi nhà con có dỗ ngồi chung với mọi người, người nhà con lại bảo ăn chay mà ngủ mặn với vợ chồng, tình cảm với nhau thì không được tụng kinh. Mọi người còn nói ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối ạ. Con cố giải thích cho người nhà của con nhưng mọi người không tin. Nay con mong thầy giảng giải cho con nghe, xong con về con sẽ thuật lại cho người nhà con nghe để người nhà con hiểu thêm về Phật pháp ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Cái này thì giảng trong các bài giảng của thầy nói rất là nhiều rồi, đâu có phải mình trong kinh Địa Tạng có nói đâu. Ở trong kinh Đức Phật nói về tội ác sát sinh hại vật thì sẽ bị quả báo, sẽ đọa trong 3 đường ác ở kiếp sau và trong những kiếp về sau nữa, vân vân. Đồng thời kiếp này cũng sẽ gặp rất nhiều những tai ương nạn ách như là ốm đau, bệnh tật, gia đình bất hòa hoặc là ly tán hoặc là yểu mạng, vân vân. Cho nên Đức Phật khuyên các đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài không nên sát sinh hoặc là hạn chế tối đa việc sát sinh. Đối với người xuất gia thọ trì giới pháp của Đức Phật thì Đức Phật khuyên là cấm hẳn là sát sinh, không phải khuyên mà là cấm luôn, cấm hẳn sát sinh. Đối với những Phật tử tại gia mới học đạo thì Đức Phật khuyên là hạn chế sát sinh. Đối với những người mới thọ tam quy, tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đó, thì mới chỉ dừng lại ở hạn chế sát sinh. Tức là không nên khởi cái tâm ác mà giết hại chúng sinh một cách là vô cớ, hoặc là không vì cái lòng tham của mình, vì miếng cơm manh áo, vì công danh sự nghiệp của mình mà sát hại chúng sinh một cách tàn bạo vậy. Đấy là các Phật tử khi mới bước chân vào cửa Phật, nghiên cứu giáo pháp và nguyện nương theo ánh từ quang của Đức Phật để tu hành, đó là thọ trì tam quy. Sau một thời gian nghiên cứu và tu học, các Phật tử ấy thấy rằng giáo lý của Đức Phật đem lại được đến cái sự an vui và hạnh phúc không chỉ cho mình mà cho cả các loại chúng sinh nữa. Cho nên phát tâm Bồ Đề, tiến lên một bước nữa, đó là thọ trì 5 giới. Trong 5 giới ấy đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Đấy, đối với các Phật tử tại gia, khi thọ trì lên 5 giới, Đức Phật cũng chỉ có mới để cấm ở chỗ không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Cho nên chúng ta thấy đó, lên thọ 5 giới rồi mới không được sát sinh, nghĩa là tất cả các mạng sống của các loại chúng sinh, dù nhỏ như con trùng, con kiến, lớn như con trâu, con bò, con voi, con ngựa, vân vân, không được cố ý giết, không được bảo người giết, không được thấy người ta giết mà vui mừng tùy hỷ, không được tự mình giết này, không được bảo người giết này, không thấy con vật đó chết hoặc người khác giết con vật đó mà mình vui mừng vui cười mà hòa theo, mà thuận theo. Trong nhà Phật gọi là không được thấy giết mà vui mừng tùy hỷ đó, tức là không được vui theo cái sự giết hại của những kẻ ác, những người chưa biết tới lời dạy của Đức Phật, đạo từ bi của Đức Phật, vân vân. Đó, cho nên đó gọi là không thấy giết, không được thấy giết mà tùy hỷ. Đó, đối với sự giết là như vậy, tự mình giết bảo người giết, thấy giết mà tùy hỷ, tức là phải vui mừng theo đó. Đó. Đó, đối với giới sát thì như vậy, còn đối với các Phật tử tại gia chúng ta thấy giới thứ 3 Đức Phật khuyên là gì? Các Phật tử tại gia là cấm, không chỉ khuyên mà cấm, cấm không được tà dâm, tà hạnh. Tức là ngoài vợ chồng chính thức được hai bên gia đình dòng họ bố mẹ đồng ý, được pháp luật đồng ý cho, mình gọi nôm na như là đã kết hôn đó, pháp luật đồng ý cho hai người kết hôn với nhau, có đăng ký kết hôn ở tại ủy ban nhân dân xã, ủy ban nhân dân phường, thì đó là gì? Gọi là vợ chồng, được hai bên đó, bố mẹ dòng họ gia đình đó, đồng ý cho gì, cho kết hôn với nhau, cưới xin là đàng hoàng, hoặc không cưới xin nhưng mà đã được bố mẹ hai bên đồng ý, dòng họ hai bên đồng ý, cơ quan pháp luật nhà nước đồng ý bằng cái giấy kết hôn, người đó về chung sống với nhau, đó là vợ chồng. Thì cái chuyện quan hệ tình cảm với nhau thì đó Đức Phật thì không cấm, Đức Phật cho phép. Nhưng ngoài cái vợ chồng với nhau thì đó gọi là tà hạnh, gọi là tà dâm tà hạnh, thì đó là mới cấm. Cho nên Phật tử này nói rằng người thân trong gia đình nói rằng đi chùa những ngày ăn chay mà ngủ mặn, ăn chay mà ngủ mặn tức là ngủ với chồng thì không được tụng kinh. Như vậy là hiểu như vậy là sai lầm. Vì chúng ta là Phật tử tại gia, là Phật tử tại gia, nhấn đến chúng ta thọ Bồ Tát giới tại gia đi chăng nữa thì cái việc tình cảm vợ chồng vẫn bình thường. Nhưng mà Ngài Ấn Quang Đại Sư, Ấn Quang Văn Sao nói gì? Phải tiết độ và phải đúng nơi đúng chỗ, vân vân. Đó. Cho nên người thân trong gia đình Phật tử này nói rằng đã không ăn thịt mà lại còn ngủ mặn như thế thì là không được tụng kinh rồi, tụng kinh là không được, vân vân. Rồi lại còn nói thêm là ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Cái này chỉ là cái lời bạo biện của người thế tục mà thôi các quý vị ạ. Và một số những vị tăng ni thích ăn thịt uống rượu mà thôi. Kể cả tăng ni mà họ thích ăn thịt uống rượu, họ hay ăn thịt uống rượu, thì họ vẫn nói những lời này. Để làm sao? Để họ bạo biện cho cái ác tâm của họ, cái ác hạnh của họ, cái việc làm sai trái với lời Đức Thế Tôn dạy của họ. Cho nên họ mới nói ra một cái câu là ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Vậy anh khẳng định là anh ăn nói ngay thẳng hay không? Anh có dám khẳng định không? Anh có dám khẳng định là anh ăn mặn anh là người ngay thẳng hay không? Không dám. Mà anh có nói là anh dám khẳng định đi chăng nữa, nhưng cái sự thực trong cuộc sống anh có là người nói ngay thẳng hay chưa? Chưa chắc. Đó. Còn người ăn chay á mà nói dối á, nói thêu dệt á, nói lời hung ác á, thì cũng không được. Như vậy là mới dừng ở cái việc là gì? Phát ra tâm á, thương tưởng chúng sinh rồi á, thậm chí là mình sợ cái quả báo là ăn thịt, như kinh Đức Phật nói ăn thịt, ăn một cân thịt thì kiếp sau hoặc là kiếp này kiếp sau mình sẽ phải trả nợ một cân thịt đó. Ăn nhiều cân thịt thì đời sau kiếp sau vân vân chúng ta lại phải trả nợ nhiều cái cân thịt đó. Ăn một cân giảm một cân, ăn một yến giảm yến, ăn một tạ giảm một tạ, ăn một tấn giảm một tấn, vân vân. Ăn nhiều trả nhiều, ăn ít trả ít. Thậm chí chúng ta sợ cái điều đó trong cái nhân quả Đức Phật dạy, cho nên chúng ta không dám ăn thịt. Nhưng mà đó cũng là một việc tốt rồi các quý vị. Chúng ta biết sợ những cái quả báo xấu, những cái nhân ác ngày hôm nay, nhân xấu ngày hôm nay, thì đó cũng là một việc tốt rồi. Mặc dù chúng ta chưa tu được tròn vẹn cái khẩu nghiệp, đó là không thích ăn thịt chúng sinh và không nói những lời gian xảo dối trá và thêu dệt độc ác vân vân, thì đó cũng là một việc tốt rồi. Cho nên ở trong đạo Phật chúng ta chia ra rất nhiều những cái giai tầng thứ bậc để chỉ cho những người tu hành vừa vào đạo hay là vào đạo lâu rồi, không tinh tiến hay là hơi hơi tinh tiến, hoặc là thực sự là tinh tiến ở trong cửa Phật chúng ta. Cho nên trường hợp Phật tử này thì không phải suy nghĩ và lo lắng gì lắm đâu. Các Phật tử ăn chay được đó là một việc tốt. Chúng ta ăn chay mà chúng ta ăn đúng, ăn đúng với cái phương pháp ăn chay, tức là ăn cho nó đủ cái dinh dưỡng, rau dưa củ quả, đậu lạc, mè vừng vân vân đó, ăn vào cho nó đủ cái sức khỏe để chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống. Chúng ta không bỏ bê công việc gia đình, chúng ta không đối địch với những người thân ở chính trong gia đình của chúng ta, thì đó là người ăn chay và giữ giới rất tốt. Công đức thù thắng vô lượng vô biên, chỉ có chư Phật Bồ Tát mới biết được thôi. Chúng tôi cũng còn không biết hết được cái công đức ấy nó lớn lao đến nhường nào. Cho nên Phật tử này ăn chay được như vậy rồi, cố gắng giữ gìn lấy. Các Phật tử nào chưa ăn chay được, chúng tôi cũng khuyến khích ăn chay. Vì ăn chay bây giờ các quý vị sẽ ít bệnh ít tật hơn, chắc chắn rồi. Ăn chay bây giờ chắc chắn sẽ ít bệnh ít tật hơn. Vì sao chúng tôi lại nói như vậy? Vì một số các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và một số các y bác sĩ rất nổi tiếng ngồi nói chuyện với chúng tôi, nói rằng thầy bây giờ ăn chay như các thầy là sức khỏe lại tốt đấy. Còn ở ngoài đời bây giờ như chúng tôi ăn mặn như thế này, nó đủ các loại tạp chất, hóa chất từ con cá, con tôm, con trâu, con bò, con lợn, các loài súc vật, các loài gia súc mà người ta chăn nuôi á. Đấy, chúng ta thấy không? Các vị nói với tôi, người ta chăn nuôi, ví dụ như con lợn, ngày xưa người ta nuôi bằng gì? Nuôi cả năm có khi mới được một lứa lợn, hai lứa lợn, cho ăn bằng cái cây đóng chuối và cái cây rau rừng ấy, thế thôi. Và có tí cám cho ăn. Và như vậy có 6 đến 8 tháng mới được một lứa lợn. Bây giờ một năm mới được đến 4 lứa, 3 tháng là một lứa rồi. Các vị biết họ cho ăn cái gì không? Cho ăn gì? Ăn thuốc tăng trọng, ăn cám cỏ, ăn cám lợn đấy, ăn cám tăng trọng. Mà cám tăng trọng ở đây đa số là gì? Các nguyên liệu là được nhập khẩu từ Trung Quốc. Mà Trung Quốc thì chúng ta biết rằng họ là gọi là bậc thầy về các loại tăng trọng này, để phù phép, để thổi cho các để thổi vào các loại thức ăn ấy, khiến cho gia súc gia cầm và các loài thủy tộc như tôm cua ốc ếch ở dưới sông dưới nước ăn vào thì lớn rất là nhanh, nhanh lắm. Các quý vị biết rằng cả cái mấy năm trước tôi xem một cái clip đài truyền hình VTV1 họ làm về cái làng trồng rau ở dưới Đan Phượng ấy. Các quý vị có tin vào là trồng su hào có 7 ngày đã được thu hoạch không? Mà đài truyền hình VTV1 họ làm hẳn hoi ngày mấy năm trước tôi xem 7 ngày được thu hoạch lứa su hào. Trồng hôm đầu tiên bén rễ, hôm thứ hai phun thuốc lên xanh um rồi, hôm thứ ba bắt đầu gì ra củ rồi, hôm thứ tư thứ năm bắt đầu củ lớn rồi, lớn dần cho đến 7 ngày sau được thu hoạch. Chúng ta có tin cái điều đó? Vậy mà nó là sự thật. Đấy là về gì ạ? Về thực vật đấy nhá, về thực vật đấy, về củ su hào đấy. Còn ngọn rau bí, nhiều người nói với tôi thì chưa được chứng kiến ngọn rau bí, nhưng mà nhiều người nói với tôi rằng cái ngọn rau bí nó gầy guộc khẳng khiu, cắt ngắn ngắn khoảng 2-3 phân thôi, về cho một chú hóa chất vào trong chậu nước hòa lên và để vào đó cái ngọn rau bí vào đó, để cái gốc, cái mình cắt được gốc vào đó, sáng hôm sau nó dài ra khoảng 50-60 phân và tươi ngon mơn mởn, cái cây còn cái ngọn nó gần bằng ngón tay út của tôi này. Chúng ta thấy đấy, không dùng hóa chất là cái gì? Con gà công nghiệp, nuôi gà công nghiệp, chúng ta thấy đó, tất cả những cái loại ấy, những cái loại gia súc gia cầm ấy, bây giờ đại đa số, chiếm đến đại đa số họ chăn nuôi bằng cái thức ăn công nghiệp, bằng các loại thức ăn đấy. Cho nên khi cái con vật, con lợn hay con gà, con cá, nó ăn vào cơ thể của nó chưa kịp tiêu thụ hết thì nó đã lớn và chúng ta đã bắt và giết nó và ăn rồi. Và chúng ta biết nấu thì có những, nó ăn nhiều như thế thì nó đương nhiên nó chưa tiêu thụ hết, nó sẽ bị những cái căn bệnh. Mà những căn bệnh đó thì căn bệnh đó mình có gọi nôm na thì những căn bệnh ung thư ở trong các con vật đó. Và chúng ta nấu mà 100 độ chưa chắc nó đã chết. Nhiều các loại vi khuẩn 100 độ chưa chắc nó đã chết. Vì nó gì? Nó đã biến thể, biến gen đi rồi. Cho nên chúng ta ăn vào và nó tích tụ lại trong cơ thể của chúng ta. Vì vậy mà tích tụ cơ thể của chúng ta, cơ thể chúng ta dần dần mới thì nó tích tụ thành từng nhóm, từng khóm. Và nếu mà ở phổi thì là ung thư gì? Ung thư phổi. Ở dạ dày thì ung thư dạ dày. Ở cổ họng thì là ung thư gì? Ung thư vòm họng, vân vân. Cho nên bây giờ mà ăn uống nhiều những cái loại thịt của chúng sinh ấy, gia súc, gia cầm ấy, kể cả thủy tộc ấy, kể các vị, kể cả tôm, cua, ốc, ếch, bây giờ họ cũng nuôi cái kiểu như thế. Đấy, khổ lắm. Ăn càng nhiều á, thì có một vị bác sĩ ngày xưa ngồi nói chuyện với tôi là ăn càng nhiều thì ra nghĩa địa càng nhanh. Vị nói với thầy ạ, bây giờ ở ngoài đời chúng tôi ăn càng nhiều thì ra nghĩa địa càng nhanh. Các vị nói là cứ như các thầy bây giờ không ăn thì còn được ở trong chùa tụng kinh gõ mõ lâu hơn. Chúng tôi ở ngoài ăn càng nhiều thì ra nghĩa địa càng nhanh. Chúng ta xét thấy bây giờ nó cứ đi ra bệnh viện, ở đây ai mà làm bác sĩ thì chúng ta mới thấy quả thật là thương cho những bệnh nhân. Nhiều những căn bệnh quái ác, nhiều những cái loại bệnh ung thư nó mới phát hiện ra, mà kể cả các bác sĩ giỏi, các giáo sư giỏi, xuất sắc đi chăng nữa cũng phải bó tay với một số những căn bệnh ung thư đặc biệt đấy. Và cho nên chúng ta bỏ được cái việc ăn thịt chúng sinh đi để ăn chay, thì đây là một cái việc thực sự là đáng mừng cho chúng ta, giữ gìn được sức khỏe tốt. Các vị đừng nghĩ là ăn chay mọi người yếu ớt không có sức khỏe. Các vị nhìn các sư chùa Khai Nguyên này, có yếu không? Yếu đâu, không yếu, vẫn bình thường mà. Nhìn thầy vẫn béo như Chu Văn Giới này nè. À, thầy vẫn như Chu Văn Giới, nhìn mấy sư trong chùa vẫn như Chu Văn Giới. Đây là nói gì? Nói về thân thể nó thì nó to mập như Chu Văn Giới thôi, chứ còn không tham ăn như Chu Văn Giới đâu. Các sư chùa Khai Nguyên này không ai tham ăn như Chu Văn Giới cả. Ăn rất ít thôi. Bây giờ thầy ăn rất là ít, ăn có hai bữa chính. Nhưng tao nó vẫn cứ béo. Chắc là cứ ngồi nhiều, đánh máy làm việc nhiều cho nên lười thể dục. Phải nói thật với các vị là tôi là cực kỳ lười thể dục. À, bao giờ mà thấy nó gì nó mỏi thân mỏi thể khó chịu lắm mới đi thể dục được tí. Nhưng được 2-3 hôm thì nó khỏe khỏe mà cái lại thôi. À, các vị đừng có học tôi cái này. Học những cái hay cái tốt thì được, học cái lười này là không nên. Tôi phải công nhận là tôi là người thể dục nhất ở trong cái ngôi chùa này. Nó nhiều việc quá các vị. Nhiều việc. Từ những cái đó cho nên nó cũng dẫn đến là thời gian nó không có. Vì vậy mà cũng hơi lười. Mong rằng các quý vị đừng học thầy cái đấy. Học cái tốt thôi, đừng học cái lười biếng ấy. Thể dục được thì tốt sức khỏe. Cho nên cái vấn đề Phật tử này hỏi về ăn chay như thế thì nên cố gắng cứ duy trì. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân thế mới tốt. Nhưng mà điều quan trọng đừng có đối đầu với người thân, đừng có đối đầu với gia đình nhá. Cái đấy là cái mà chúng tôi luôn luôn nhắc nhở các Phật tử chúng ta phát nguyện ăn chay. Chúng ta ăn chay nhưng mà uyển chuyển, không đối đầu với người thân, không đối đầu với bạn bè, không đối đầu với họ hàng, không đối đầu với hàng xóm láng giềng của chúng ta. Chúng ta vẫn phải hài hòa với họ. Đấy mới là cái người ăn chay thực sự các quý vị. Nếu chúng ta ăn chay như thế, chúng ta vẫn có thể ngồi chung mâm với họ. Chúng ta một đĩa muối, một bìa đậu, một đĩa lạc, một bát lạc rang, một chút lạc rang, muối lạc, vân vân, hoặc một đĩa rau luộc, một bìa đậu, chúng ta chấm như mọi người bên cạnh họ vẫn cứ gắp thịt, gắp tôm, cua, ốc ếch họ ăn kệ họ. Chúng ta vẫn cứ cười nói bình thường với họ. Chúng ta đừng có bịt mũi, đừng có quay lưng lại mâm cơm với người thân của chúng ta. Đấy, giống như Phật tử ở dưới Xuân Mai ấy, mấy năm trước thầy kể rồi đấy. Thọ giới Bồ Tát về cuối cùng là gia đình có 2 vợ chồng với lại đứa con. Đấy. Thế bắt đầu ngồi ăn thì quay lưng vào mâm. Ông chồng ông tức quá. Ngày xưa thì ông ấy vẫn là vợ chồng yêu thương nhau thì ông vẫn tạo điều kiện. Nhưng bây giờ tự nhiên Cái bà vợ bà đi chùa về bà thọ giới, chính bà ấy lên đây thọ giới Bồ Tát ở đây. Xong khi mà gia đình như thế, các Phật tử mới nói với thầy và thầy đã giảng, hình như một hai lần thầy cũng đã nói cho rồi đấy, không được như thế. Mình tu như vậy là thái quá, tu như vậy là coi thường những người thân của chúng ta, tu như vậy là đi ngược lại với lời Đức Phật dạy, từ bi giáo hóa phổ độ chúng sinh cơ mà. Chúng ta tu kiểu gì mà ngay trong gia đình chúng ta đã gì, đã quay lưng lại với nhau rồi thì không được. Đó. Thầy không bao giờ dạy các Phật tử chúng ta như thế cả. Các Phật tử nhớ cái điều đó. Đến với chùa Khai Nguyên, thầy chưa bao giờ dạy chúng ta đi ngược lại với cái cuộc sống an vui và hạnh phúc của gia đình chúng ta cả. Mà phải lấy cái nền tảng gia đình là số một. Sau đó thì chúng ta mới tu tập và tiến lên. Đừng bao giờ các vị nghĩ rằng ta tu Phật ta quên, ta bỏ hết, buông hết cái gia đình chúng ta. Thầy chưa bao giờ dạy chúng ta như thế. Cho nên tu cái kiểu mà như Phật tử Dưới Xuân Mai á, quay lưng lại với chồng với con trong bữa cơm luôn các quý vị, 100% luôn, quay lưng lại. Mà thầy đã gọi cái vị đó lên để chửi cho một trận rồi, mắng cho một trận rồi, và nói tôi không bao giờ dạy các bà thọ giới Bồ Tát mà lại làm như thế. Hỏi tu ở đâu? Tu chùa Khai Nguyên. Ai là thầy thổ truyền giới cho bảo ông đạo thịnh ở chùa Khai Nguyên người ta chửi tôi? Tôi đâu có dạy thế đâu. Đó, cho nên cuối cùng Phật tử đây bị cái chướng. Cái chướng này thì ông chồng ông ấy chơi lại cho. Ông thông gia đến, ông bà tham gia đến thăm nhà. Thế là ông ấy ra chợ, ông mua mấy con cá, mua cả con gà về. Ông bảo hôm nay bà đi xuống làm cơm để đãi thông gia. Chết chưa? Cá ông mua hẳn cái con cá chép bụng to có chửa mà còn sống. Gà ông mua cả con gà, mọi khi ông mua cái đồ làm sẵn thì hôm nay ông mua hẳn như thế. Bà đi xuống bếp làm cơm đãi ông bà thông gia. Nếu không làm, bà cãi, bà bảo tôi không làm. Ông không làm, và nếu hôm nay bà không làm thì ngay ngày hôm nay bà viết đơn để tôi ký cho, bà ra khỏi chùa, khỏi nhà. Đi đâu thì đi. Nào có dám không? Có dám không? Không dám. Cho nên tu như vậy là hỏng rồi. Tu làm sao mà mình cảm hóa được chồng mình, được con mình, được vợ mình, được bố mẹ mình, được người thân của mình đầu tiên nữa. Xong đó tiếp đến là cảm hóa gì? Đến bạn bè, cảm hóa đến hàng xóm, láng giềng. Quan trọng chỗ đó. Các vị thấy thầy ăn chay. Nhưng mà tất cả các vị cứ hỏi, tất cả các dân làng ở trong xóm, trong xã Sơn Đông này, thầy có chửi người ta là các vị ăn mặn là các vị là ma, là quỷ hay là gì đâu? Có không? Không bao giờ có. Thầy đối xử với mọi người, đại đa số mọi người ở dân ở xã đây họ đều quý thầy cả. Tất nhiên cũng có một vài trường hợp, một cái lý do nhất định nào đó họ không ưa, không thích thì đấy là việc của họ. Chúng ta biết là đến Đức Phật còn có người chửi mắng, đến Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có người không bằng lòng cơ mà, đúng không? Thầy làm cái gì đâu. Nhưng mà đại đa số là người dân địa phương đây, họ đều hoan hỷ và đều kính trọng thầy. Điều quan trọng cái chỗ đó. Và chúng ta tu làm sao đó, người nhà chúng ta cũng phải như thế, bạn bè, rồi họ hàng, hàng xóm láng giềng chúng ta cũng phải kính trọng chúng ta. Cách đây mấy hôm có một sư lên nói với tôi là bạch thầy, mẹ của con á, mấy tháng nay là có vấn đề, tu có vấn đề rồi. Tôi hỏi vấn đề gì? Và mẹ của con á, cũng bắt đầu ăn chay được mấy tháng nay, nhưng mà về tự nhiên là xa lánh hết họ hàng và bạn bè, đi ăn cỗ ăn bàn, đến một cái thì mừng một cái là về luôn, mọi người bảo ở lại ăn cơm, bảo nhất định không ăn, không ăn rồi mà là còn lại nói những cái lời mà khiến cho mọi người họ rất là bị tổn thương, khiến cho họ hàng, khiến cho bạn bè họ bị tổn thương á. Đấy, khổ lắm. Thôi mình phải khéo léo. Đến đó thì nếu mà không, mình không ăn cái đó thì vẫn cứ ngồi lại với họ hàng, với bạn bè vân vân. Mình không ăn thịt ăn cá trong cái mâm thì thôi, thì đi ăn cỗ ăn bàn thì thường là có nắm xôi mà, đúng không? Chúng ta vốc nắm xôi, chúng ta ngồi, chúng ta nhâm nhi từ đầu đến cuối để cho mọi người cùng vui. Họ bảo là ăn thì mình bảo là ôi hôm nay bụng tôi có vấn đề, thôi các ông các bà hoặc các bạn thông cảm, hôm nay bụng mình nó có vấn đề. Thế thôi, nhẹ nhàng như thế. Mình ăn chay mà họ không biết mình ăn chay, đó mới là người ăn chay thực sự.
ăn chay chưa gì ngồi vào, ui giời hôi lắm, bẩn thế. Thế thì hóa ra bảo họ ăn hôi, bảo ăn bẩn à? Bảo chồng con và người thân mình ăn bẩn à, ăn hôi à? Thế trước đây mình vẫn ăn bình thường đấy mà. Khổ lắm. Đấy, ở cái hành động, ở cái chỗ mà gọi là cư xử của chúng ta là không chuẩn, không tế nhị, không có văn hóa. Người ta gọi là đấy, ăn chay đấy nhưng mà không có văn hóa là chỗ đấy đấy. Cho nên người ta mới nói và ăn mặn nói ngay, còn ăn chay nói dối như thế đấy. Ăn chay nói tục là như thế. Ai đi bảo thức ăn của người thân của mình là hôi lắm, tanh lắm, nó bẩn lắm, ghê lắm. Thế thì chết thật đấy. Đấy, để ý nha. Cũng không thể trách các vị được. Ngày xưa thầy khi mới xuất gia cũng như thế đấy. Gọi là cái tâm đấu chiến, cái tâm gọi là gì, nó nhìn thấy lỗi của người ta một cái là đọc vị ngay, phản ứng ngay. Đó là cái tự nhiên. Khi chúng ta mới từ ác sang thiện thì chúng ta vẫn còn phân biệt giữa thiện và ác phải rõ ràng. Bên này là đen, bên này là trắng này. Đen trắng phải rõ ràng đó. Cho nên nó phản ứng một cách gì tự nhiên, không thể trách được. Nhưng mà qua đây thầy cũng muốn chia sẻ để các Phật tử chúng ta, đạo tràng chúng ta, cũng như những người gần xa có duyên với chúng tôi, để thấy rằng chúng ta bỏ được cái giai đoạn phân biệt chấp trước đó đi, để tiến lên cái sự tu tập, nhưng mà hài hòa được với người khác. Và dần dần từ đó chúng ta cảm hóa người khác. Đó là điều rất là tốt. Ngày xưa chúng tôi dính vào cái thời đó, dính vào cái giai đoạn đó một thời gian, cho nên cũng nhiều người ghét lắm. Thậm chí trước đây là bạn bè rất thân với nhau, nhưng mà sau khi chúng tôi phản ứng họ một cái, họ quay lưng lại với chúng tôi ngay. Và như bên này, hai bên thì không ngồi được với nhau đó, cũng chỉ về cái ăn uống mà thôi. Đấy, kể cả người xuất gia đấy các quý vị. Cho nên ở đây á, qua đây cái đúc kết lại thì chúng tôi kinh nghiệm chúng tôi thì khuyên các Phật tử chúng ta nhẹ nhàng đi ăn cố ăn bàn với họ hàng, với bạn bè á, mặc dù họ biết mình là người ăn chay hoặc là có người chưa biết, người không biết, chúng ta vẫn ngồi ăn, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà không ăn cái đồ đó. Chúng ta ăn tí rau, hoặc chúng ta ngồi chúng ta nhâm nhi lấy tí xôi, chúng ta ấy tí, họ hỏi làm sao đó, chúng ta rất nhẹ nhàng thôi. Các vị cứ nói với tôi hôm nay sáng nay không biết làm sao nó đau bụng, thì một năm đi ăn cỗ có vài lần đó mà các quý vị. Chúng ta cứ lấy cớ đau bụng thì có ai nói gì chúng ta, đúng không? Hôm nay bị đau bụng quá cho nên là không ăn được rồi, ông bà hay là các bác thông cảm, hoặc là các bạn hoan hỉ, các bạn thông cảm cho mình hôm nay đau bụng. Nói thế thôi, chỉ cần nói hôm nay là đau bụng quá không ăn được. Tự nhiên nó từ hôm qua giờ nó cứ đau bụng không ăn được. Có ai bắt được người ốm, người đang đau bụng ăn đâu, đúng không? Nhẹ nhàng thế là ngồi ăn, ăn xong là về, chả ai nói được mình cả. Đừng có phản ứng một cách thái quá. Đấy, đây là cái kinh nghiệm. Bây giờ chúng tôi đi đâu, đi ăn cỗ ăn bàn đâu thế, ngồi chung một mâm với kể cả với các thầy hay với là các bác lãnh đạo chính quyền vân vân, đến nơi nào đó họ ngồi chung một mâm, kệ họ. Họ rót rượu rót bia ra đưa cốc cho mình, kệ họ. Họ dâng lên á để chúc mừng, mình cũng nhâng lên mình chúc mừng, nhưng mà mình gì, mình lại đặt xuống, mình không uống. Thế là gì, họ thấy à, họ cũng được mình là tôn trọng họ, mình không có phản ứng lại bé bàng trước mặt họ. Họ rót cho mình, đưa vào mình vẫn chắp tay A Di Đà Phật. Nhưng mình chắp tay A Di Đà Phật không phải là mình tiếp nhận, chắp tay A Di Đà Phật tức là gì? Mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thiên, niệm thí, niệm giới, niệm những điều thiện, là A Di Đà Phật là gì? Trong tâm mình là gì? Dạ nhà cháu không dùng đâu. Nhưng mà bên ngoài thì mình vẫn không phản ứng gì. Người ta bảo là chúc mừng là sức khỏe, mình cũng nâng lên mình chúc mừng sức khỏe họ, nhưng điều quan trọng là mình không đưa vào miệng, mình lại đặt xuống. Người ta thấy mình hai ba lần nhấc lên như thế mà không nhấp môi lần nào, không đưa lên môi, không uống, thì họ biết ngay là à, thầy này là gì, không uống rượu, thầy này là không uống gì, không uống bia. Thế thôi. Kể cả ăn uống trong mâm cũng thế. Ăn chung một cái mâm ngồi với người ta như thế này, nhưng mà chỉ ngồi mình cầm đũa, nếu mà có rau luộc thì mình gắp rau luộc. Nếu có bát nước chấm mà thấy họ chấm vào đó rồi thì mình không bao giờ chấm vào đó nữa. Mình gấp cái rau luộc không, mình cho vào cả bát của mình. Mình nhâm nhi, thậm chí một vài cọng rau luộc đó cũng hết cả bữa cơm, về nhà ăn sau. Nhưng không phản ứng lại với họ là tôi ăn chay tôi không ngồi với các ông ăn mặn đâu, thế này thế khác. Không, nét mặt vẫn hoan hỉ, vẫn cười tươi, vẫn đối nội đối ngoại bình thường. Các vị thấy đấy, đây là tu để đến một cái giai đoạn nó khá hơn cái giai đoạn mình phản ứng làm cho người thân của mình bực tức và thấy là tổn thương, khác nhau cái điều đó. Cho nên nhớ đây là những cái bài học, đây là những bài học mà các Phật tử chúng ta cần phải học lấy trong khi chúng ta ăn chay. Sẽ có những cái chướng ngại, sẽ có những cái điều mà chúng ta cần phải cư xử làm sao nó chuẩn mực, nó đúng đắn với cái phép ban giao, gọi là kính khách, hay gọi là đối ngoại với những người thân của chúng ta, bạn bè của chúng ta, họ hàng của chúng ta, láng giềng của chúng ta, vân vân. Đó. Một Phật tử nữa hỏi: hiện nay ở trên mạng đang nổi lên một số cư sĩ tu tập và đăng tải các video hướng dẫn tu tập cho các Phật tử. Có vị còn tự cho rằng bản thân đã nhìn thấy được kiếp trước và tương lai của mình, và thậm chí còn nhìn thấy gia tiên và oan gia của các Phật tử khác đang kêu khổ qua mạng Internet mà không cần gặp trực tiếp. Càng ngày càng có nhiều người học theo những người đó, thậm chí cả các Phật tử trong đạo tràng ta. Nay con biết đây là con đường không đúng chính pháp, nhưng con không cách nào nói với các bạn hiểu, mong thầy trước đại chúng từ bi khai thị để cho chúng con cùng được đi theo con đường chính pháp. A Di Đà Phật. Cái này thời mạt pháp nó thế đấy các quý vị, chính tà lẫn lộn thật khó phân minh. Không chỉ cư sĩ Phật tử đi sai đường đâu, mà tăng ni đi sai đường còn có mà. Đó. Các vị nhớ mấy năm trước cái thầy nói cái pháp môn niệm Phật bất niệm tự niệm, mà một đại đức ở trong miền Nam ra miền Bắc truyền bá cũng rầm rộ một thời gian đó, đúng không? Rầm rộ một thời gian, và Phật tử chúng ta cũng khá nhiều bỏ thầy bỏ đạo tràng để chạy theo cái vị ấy, cái vị đại đức ấy, để tu tập xuống tận Hải Phòng, vào tận trong Nam. Rồi vị này cứ ra miền Bắc lúc nào là đi theo lúc đấy. Lúc đó thầy cũng nói một hai lần, nhưng mà một số Phật tử là không tin, và thậm chí có người còn nói lại với bạn bè của mình rằng cái thầy Khai Nguyên trước đây cứ tưởng là thầy bao dung, thầy từ bi, thầy hỷ xả, nhưng không ngờ rằng thầy là cái người hẹp hòi, lại đi phản ứng lại chính những cái đồng đạo, những đồng tu của mình. Thầy không làm được, thầy lại đi gì, lại đi gọi là bài xích những người khác làm được, vân vân và vân vân, và nói rằng thôi từ giờ trở đi không đến chùa Khai Nguyên nữa. Không đến chùa Khai Nguyên. Nhưng dù thế nào đấy chăng nó, ngày đó thầy cũng đã nói rồi, các phương pháp tu mà trái với lời Đức Bản Sư dạy ở trong kinh, trái với những lời tổ giảng ở trong luận, đều là sai hết. Chúng ta người tu tập thời hậu thế này, nếu mà rời bỏ kinh điển và sách luận của chư lịch đại tổ sư đã diễn giảng ra rồi, đã chỉ dạy rồi, thì chúng ta chỉ có sai thôi. Ma sự thời mạt pháp này nó nhiều lắm, nó giả, làm cho chúng ta cứ tưởng là mình tu chứng thật, nhưng thực tế đó không phải là chúng ta tu chứng thật, mà đó chính là gì, tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt chi sư. Nó làm cho chúng ta, thậm chí chúng ta cũng cảm thấy là mình được khai mở trí tuệ, được có thần thông, được nhìn thấy kiếp trước của mình và kiếp trước của mọi người, nhìn thấy kiếp sau của mình và của mọi người sau khi chết được tái sinh về đâu, thậm chí nhìn thấy Phật Bồ Tát đến khai thị cho, vân vân, đủ các thứ luôn, đã có thần thông. Nhưng mà thần thông này không phải là thần thông thực sự do công đức trì trai giữ giới tinh tiến tu hành tụng kinh niệm Phật thiền định mà trì chú mà thành. Mà do gì? Do yêu ma quỷ quái nó gì? Nó tác động vào, nó khiến cho những người đó cảm nhận thấy, cảm nhận được, thậm chí là nó giả cho như là chứng được cái các pháp ấy. Cho nên cứ nghĩ rằng mình đã tu chứng, mình tu chứng. Các vị biết cái pháp môn của niệm Phật bất niệm từ niệm, ngày đó thầy là cái người gọi là đầu tiên phản ứng cái việc đó, nói rằng đó là sai. Và một số liên hữu Phật tử đồng tu, kể cả một vị tăng ở trong cùng học với thầy ngày xưa ở trong thành phố Hồ Chí Minh, khi mà xem cái đoạn đĩa băng giảng mà thầy phản đối cái việc tu bất niệm từ niệm là sai, là tà đạo, thầy ấy gọi điện cho thầy. Thầy nói rằng cái vị đại đức ấy là tu hành đúng chính pháp. Những cái bài giảng của thầy ấy đúng chính pháp. Những cái lời vị ấy viết thành một cái quyển sách bất niệm từ niệm ấy là gì? Là đúng chính pháp. Tại sao thầy là người được ăn được học đến nơi đến chốn, cũng là một vị giảng sư có thể nói là gì, không phải là nổi tiếng lẫy lừng khắp thế giới, nhưng ở Việt Nam cũng nhiều tăng ni Phật tử biết đến thầy, đặc biệt là ở phía Bắc. Tại sao thầy lại đi nói như vậy? Và thầy có chốt lại với tôi một câu là gì? Muốn cho Phật pháp hưng long hưng thịnh chỉ có tăng khen tăng. Hòa thượng ở tỉnh Không viết cái quyển sách đó, giảng cái lời ấy, và sau này các cư sĩ Phật tử họ hội tập lại thành cái quyển sách ấy. Và đại lão hòa thượng Hải Hiền, trước khi viên tịch, lần duy nhất trong đời của ngài có đắp cà sa và chụp ảnh, đó là ngài cầm cái bộ sách muốn cho Phật pháp hưng long chỉ có tăng khen tăng ấy và chụp lên. Nay thầy là cũng là người tu theo tịnh độ, và vì đại đức ấy cũng tu theo tịnh độ, tại sao lại không khen ngợi nhau mà lại đi chỉ trích nhau, đi nói lỗi của nhau? Vì ấy nói tôi một hồi, tôi cứ A Di Đà Phật thôi. Và chốt lại tôi biết rằng mình không thể giải thích bây giờ, và tôi nói với thầy rằng là bạch thầy, trắng đen một thời gian sau nó sẽ rõ, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Các cụ ngày xưa nói rồi, cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng phải loại ra. Cho nên bây giờ con giải thích thầy cũng chắc chắn không có cảm thông đâu, nhưng một thời gian sau thầy sẽ thấy cái bài giảng và cái lời nói của con không chấp nhận cái phương pháp bất niệm từ niệm của các quý thầy đang tuyên truyền bây giờ là chính pháp, mà đó là tà pháp. Thế là thầy tức quá, thầy nói vài tí nó không được, thầy dập máy trẹt một cái. Hơn một năm sau, thầy không dám ngoại lại, điện lại cho tôi mà thầy nhắn tin. Thầy xin lỗi là gì? Là với cái pháp tu bất niệm từ niệm, ngày xưa con cứ tưởng đó là chính pháp. Vì con đã đọc thế toàn là, cái quyển sách đọc thế toàn là lời dẫn chứng lời Phật, lời tổ giảng mà. Cho nên con đã trách thầy. Nhưng nay thì thực sự con biết đó là không đúng với đường lối tu tập pháp môn tịnh độ của chư Phật và chư Tổ đã giảng. Thì tôi cười, tôi chả nói gì. Tôi chả nhắn lại. Vì lại nhắn tiếp một cái tin nữa, nói là thôi thầy còn giận con hay sao, thôi hoan hỉ đi. Tôi cũng chả nhắn lại. Thế cuối cùng thì vị ấy gọi điện lại cho tôi, vị ấy nói là thế này nọ thế kia. Lúc đó là vì cũng đang là theo cái pháp môn ấy mà thấy rất là lợi ích thế này nọ thế kia, cho nên mới ức chế quá, mới gọi điện, mới nói thầy như thế. Nhưng bây giờ biết là sai rồi, cho nên là tôi sám hối thầy. Thì tôi cũng chẳng nói gì, tôi bảo thôi, tất cả nó là cái nhân duyên, đã biết sai mà sửa là tốt rồi. Đó, chúng ta thấy bên ngoài tưởng như là Phật pháp, nhưng mà ở bên trong cái thực sự cái pháp hành nó không đúng, nó không đúng một chút nào cả. Vì nó lộ liễu là như cái vị sư ni ở dưới Thái Bình hay là Ninh Bình gì đó mà lừa các Phật tử là ăn hành á, tức là gì, là pháp hành, ngủ ở nhà vệ sinh, tức là thường quán chiếu á, ngủ dưới đất không đắp chăn đắp chiếu, thậm chí lạnh đến 4-5 độ C á, 4-5 độ đó, lạnh đến 4-5 độ đó, thì nhưng mà vẫn gì, vẫn không đắp chăn đắp chiếu, đó gọi là gì, gọi là tu như vậy, gọi là tu khổ hạnh, tu khổ hạnh, tu như vậy mới là tu đúng với lời Phật dạy, vân vân, không đắp chăn đắp chiếu, không nằm trên chiếu, đó tu như thế, nằm dưới đất lạnh như thế. Còn nếu mà vào trong nhà vệ sinh nhé, ngủ trong nhà vệ sinh nhé, là nhà gì? Nhà vệ sinh người ta gọi là nhà gì nhỉ? Hả? Nhà tiêu. Nhà tiêu. Tức là gì? Ngủ trong nhà vệ sinh, tức là cứ ngủ trong đó là nghiệp tự nhiên nó sẽ gì? Sẽ tiêu, thì không cần phải tu gì nữa, thế là tiêu nghiệp. Ngủ trong nhà tiêu tức là tiêu nghiệp. Đấy. Đấy. Ăn hành tức là pháp hành, còn ăn trứng tức là gì ạ? Là tương nhiên là trứng quả, ăn càng nhiều trứng thì quả trứng thì càng gì? Càng cao. Đấy, nó thô lỗ như thế. Thì những người mà có tri thức, có sự hiểu biết, họ hiểu ra rất là nhanh. Nhưng mà một số những người mê muội thì vẫn bị lừa. Đa số các Phật tử mà chúng ta không có chữ, không biết đọc, biết viết, mà ham mê, ham cầu thần thông, lười tu mà vẫn muốn chứng đắc cao thì dễ bị lừa. Còn những Phật tử mà có chữ, có văn hóa, có sự hiểu biết, có sự nghiên cứu, học hỏi rồi thì chắc chắn sẽ không bị lừa. Nhưng cái nó tế nhị là bị lừa lắm. Cho nên đây có Phật tử hỏi này, có một số Phật tử bây giờ thường là đi lên mạng giảng trực tuyến và có dẫn dắt cho các Phật tử nói rằng là tu chứng thấy gì, tu chứng thậm chí là thấy được kiếp trước của và tương lai của mình và của mọi người, thấy được cả gia tiên, cả oan gia trái chủ của mình và của mọi người, vân vân. Mà đây nói là thậm chí có cả trong đạo tràng chúng ta có cả người cũng đi theo cái này, bỏ cả đạo tràng đi theo cái này. Đâu ai đâu giơ tay thì xem. À, anh Hùng giơ tay lên để xem, để phỏng vấn đi ngay tại đây đi xem nào. Có ai bỏ đạo tràng đi theo cái này không? Ở đây ấy, có không? Có không, giơ tay đi xem nào. Làm gì mà xấu hổ, nếu có đi rồi thì cứ giơ tay có gì đâu. Để thầy nói ra cái sai cho mà hiểu. Các vị biết là ở trong Tam Tạng Thánh Điển của nhà Phật chúng ta, đặc biệt là trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, các vị về đọc Ấn Quang Đại Sư Văn Sao đi, Ngài dạy rất rõ cái điều này. Không có cái vị tu chứng nào thực sự ở trong Phật môn của chúng ta mà đi khoe là tôi thấy cái này, thấy cái nọ, thấy cái kia, tôi chứng được cái nòi, cái này, cái nọ, cái kia, kể cả đó là tăng ni hay là Phật tử, không bao giờ có. Nếu có thì các ngài thì hiện ra liền là phải nhập Niết Bàn ngay. Ví dụ như tôi bây giờ tôi nói với các quý vị á, tôi đã chứng được quả La Hán rồi, tôi biết được cái kiếp trước mọi người này, thế nọ, cái kia, biết được kiếp trước này, nó nói xong một cái thì tôi là phải ngồi an nhiên thị tịch ngay ở đây, thì đó mới là tôi tu chứng thật sự. Còn nếu mà tôi nói xong mà tôi vẫn ngồi đây, xong tôi đi xuống dưới nhà giảng cho các vị chạy theo sau tôi là A-di-đà Phật, lạy Bồ Tát, lạy Thánh Tăng, để các vị mang tiền, mang đồ đến để cúng giảng tôi và tôi thọ nhận cái đó, tôi là đại ma đầu, chứ không phải là Thánh Tăng, không phải là La Hán, không phải Bồ Tát gì cả, giải danh. Và Ấn Tổ nói là lấy ví dụ giống như là Tế Công Hòa Thượng ấy. Đó, khi mà Ngài gì? Ngài đích thân là gì? Là Hàng Long La Hán tái thế. Nhưng chúng ta thấy gì? Ngài phải giả điên giả khủng như vậy để phá những cái chấp mê cho gì? Cho tăng ni và tín đồ Phật tử lúc bấy giờ thì quá chấp. Về đại đa số những tăng ni Phật tử nó lo chấp vào gì? Cái công đức tu hành của mình, cái việc tu tập của mình ấy, cho nên không giải thoát được. Vì vậy mà Ngài phá chấp, Ngài chỉ hiện là cái ông sư điên điên khủng khủng như vậy để phá chấp cho đại chúng. Nhưng chúng ta thấy chỉ có một cụ tế điên thôi, chứ làm sao có nhiều cụ tế điên như thế đâu, đúng không? Không có nhiều. Hoặc là như cụ Bố Đại Hòa Thượng, tức là Ngài Di Lặc á, Đó, Ngài cũng phải thể hiện ra lúc thì như là người thông minh, sáng suốt, chính trực, lúc thì là như là người điên điên khùng khùng. À, đấy. Và đến khi Ngài nhập Niết Bàn, mọi người mới biết Ngài chính là Di Lặc Bồ Tát. Còn lúc bình thường Ngài thì hiện như ông sư điên, tùy duyên mà giả hóa, tùy căn cơ mà độ sinh. Đó, chúng ta thấy. Đấy, đọc trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Tổ dạy cho chúng ta rất rõ. Không có mê lầm một chút nào ở trong đó cả. À, chịu khó đọc. Thầy đã bảo rồi mà, ở trong các đạo tràng chúng ta nên gì? Những ngày cộng tu với nhau nên đọc An Sĩ Toàn Thư và nên đọc Pháp Uyển Châu Lâm. À, thầy thỉnh đợt dịch, đại dịch tháng lần thứ hai thầy dịch thỉnh về cho rồi đấy. Các đạo tràng, mỗi đạo tràng chúng ta thỉnh một bộ An Sĩ Toàn Thư, một bộ Pháp Uyển Châu Lâm. Những ngày cộng tu với nhau dành ra 3 phút hoặc 1 tiếng đồng hồ chúng ta đọc cho đại chúng cùng nghe. À, cứ đọc dần như thế. Đọc hết cái bộ An Sĩ Toàn Thư hoặc bộ Pháp Uyển Châu Lâm đó. Đọc An Sĩ Toàn Thư trước, xong đến Pháp Uyển Châu Lâm. Sau này có thời gian nữa thì đọc Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Tôi đảm bảo với các quý vị không bao giờ đi nhầm đường lạc lối. Không bao giờ có một cái tà ma ngoại đạo nào có thể lừa được các quý vị. Không bao giờ có một cái vị yêu nghiệt chi sư tu hành sai pháp nào có thể lừa được các quý vị, lôi kéo được các quý vị. Đó. Cho nên cái kiến thức Phật học cũng rất quan trọng đối với các hành giả tu tập chúng ta, đặc biệt là những người tu theo tịnh độ chúng ta. Rất dễ bị người ta gì lợi dụng cái đức tin của mình để họ dẫn dắt chúng ta đi theo con đường tà đạo. Mà chính họ cũng có khi họ không biết họ đang đi theo con đường tà đạo. Họ biết thì họ lại thay đổi rồi, nhưng họ không biết. Hoặc là có người biết đấy, nhưng vì lòng tham, do lừa gạt đó, tín đồ Phật tử tín chúng, do đồng lừa gạt được đồng đạo, cho nên họ có tiền, cho nên biết, nhưng mà vì lòng tham họ không dám bỏ. Còn cũng có trường hợp là không biết là mình đã và đang đi sai đường. Đó, khổ lắm. Đấy mới gọi là thời mạt pháp. Pháp sư thuyết pháp giống như lá ở trên rừng, nhưng người thuyết đúng giống chỉ như lá ở trong bàn tay Đức Thế Tôn thôi. Nó như thế đấy. Cho nên cái trường hợp này, Phật tử này hỏi, nói rằng đấy, có một vài cư sĩ thường nói rằng là nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không và truyền bá pháp môn ở tịnh độ, tự nói rằng mình biết được kiếp trước của mình và của người, biết được tương lai của mình và của người, rồi thấy được oan gia trái chủ, các vong linh của các tín đồ Phật tử liên hiếu đồng tu vân vân. Nói như vậy sai bét hết các quý vị. Tôi khẳng định trường hợp này là tà đạo. Trường hợp này là bị gì? Bị ma nhập, bị ma dựa. Nó giả cho thấy như thế các quý vị. Đó. Giả cho thấy như thế. Tôi đảm bảo 100% trường hợp này và những trường hợp như thế này là đều là ma dựa, chứ không tu chứng cái gì cả. Các vị muốn làm quyến thuộc của ma thì cứ đi thôi, tôi có cấm đâu. Phật cũng không cấm mà, chúng tôi không cấm. Phật cũng chỉ nói lên cái chính cái tà, để cho chúng sinh biết đó để phá mê khai ngộ, để cho chúng sinh biết đó để gì? Bỏ vọng về chân, bỏ tà theo chính. Còn nó bỏ hay không, đó là việc của chúng sinh. Đức Phật cũng không ngăn cấm, mà cũng không bắt chúng ta phải theo Phật, cũng không ngăn cấm chúng ta không được đến chỗ đó. Chúng tôi cũng vậy, cũng không ngăn cấm chúng ta không được đến chỗ đó, cũng không bắt chúng ta phải đến cái chùa Khai Nguyên này để theo Thầy. Không bao giờ. Tùy duyên, tất cả là tùy duyên. Nói để chúng ta biết. Còn mê hay ngộ là do chúng ta quyết định. Bỏ vọng hay là gì, hay là bỏ chân cũng theo, cũng do chúng ta quyết định. Theo vọng hay là theo chân cũng là gì, do chúng ta quyết định. Đó, chúng tôi nói khẳng định lại một lần nữa, những cái trường hợp như câu hỏi này khẳng định không 99 đâu, 100% là do ma dựa. Vì đâu chúng tôi biết cái điều đó, các vị đừng có cần phải hỏi vì đâu chúng tôi biết điều đó. Các vị cần muốn biết điều đó thì thời một thời gian thôi nó sẽ rõ thôi. Giống như cái pháp niệm Phật bất niệm tự niệm mà mấy thầy ngày xưa trong miền Nam truyền bá rầm rộ ra miền Bắc chúng ta, bây giờ thì nó rõ rồi, không cần phải giải thích, mọi người tự biết. Còn cái trường hợp này hôm nay tôi lại tiếp tục, tôi khẳng định với các quý vị 100% là do ma dựa, do tà đạo. tu tập đã sai chính pháp của Đức Phật, bị ma dựa nó cho thấy nhìn thấy cái này cái nọ thế kia như thế, cho nên tự nghĩ rằng là mình là tu chứng rồi. À, nhưng tôi khẳng định 100% là do ma dựa. Còn các vị đừng có hỏi là tại sao thầy lại biết, tại sao lại khẳng định như vậy, không cần phải hỏi điều đó, mà để cho thời gian thì nó sẽ trả lời. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, thầy cho con hỏi, con đi lễ chùa thì thấy có chùa thờ thánh mẫu, có chùa thì không thờ ạ. Là Phật tử đã quy tam bảo, khi mình vào chùa có thờ mẫu thì mình lễ như nào cho đúng ạ? Kính mong thầy khai thị cho con biết ạ. Con xin tri ân thầy. Đem cái đồng hồ lên đây để biết giờ. À, có Phật tử hỏi là đấy, đi chùa, đến chùa, có những chùa thì thờ mẫu, có chùa không thờ mẫu. Chúng con là Phật tử rồi thì đến chùa có thờ mẫu thì phải lễ như thế nào? Chúng ta thấy cái tục thờ mẫu cũng là cái bản hóa, cái bản sắc văn hóa của dân tộc chúng ta. Cái tục thờ mẫu ở Việt Nam chúng ta được bắt đầu hưng thịnh từ thế kỷ 16, triều đại nhà Hậu Lê, thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, sau này phát triển thành Tam Tòa Thánh Mẫu. Còn trước đó thì cũng có thờ mẫu, nhưng mà thờ mẫu ví dụ Quốc Mẫu Tây Diên, tức là mẫu Âu Cơ đó, và một số nơi có thờ Thánh Mẫu. Nhưng mà để cho thành gọi là cái đạo mẫu phát triển rực rỡ thì phải nói là đến triều đại nhà Hậu Lê, thì bắt đầu chúng ta phát triển thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, Thánh Mẫu Liễu Hạnh đó, bắt đầu từ đấy. Mẫu Thiên Đình, mẫu Thoại Phủ và mẫu Thượng Ngàn đó. Thiên Đình chúng ta thấy là làm tượng của ngài thường mặc yếm đỏ. Thoại Phủ tức là dưới biển, dưới nước thì là cái yếm trắng. Còn Thượng Ngàn thì cái yếm của ngài là màu xanh. Phân biệt cái đó, chúng ta đi đến nơi thờ mẫu thấy đó. Thì vì sao mà trong các chùa có hay thờ mẫu, đặc biệt miền Bắc chúng ta? Đây là gắn liền với một cái truyền thuyết của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, công chúa Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Truyền thuyết nói là đây là Thánh Mẫu là con út của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Do một lần tiệc tùng đánh rơi chén ngọc, cho nên bị vua cha phạt đẩy xuống nhân gian. Không chỉ đẩy đến một lần mà đẩy đến cả ba lần. Đẩy lần thứ ba thì lần này có đánh nhau với một vị đạo sĩ. Và vì vị đạo sĩ dùng pháp thuật, và tí nữa thì giết được bà chúa, tí nữa thì giết được công chúa Liễu Hạnh. May là cái lần đi đẩy thứ ba này thì Quán Thế Âm Bồ Tát đưa cho một cái châm cài tóc để lên và ấy lên trên đầu, và nói rằng bao giờ nếu lần này xuống mà ngươi mà gặp nạn nguy hại đến tính mạng thì mới được lấy cái châm này ra. Trong cái châm thì có cái đầu châm, ngày xưa cái châm thì tôi hay tút ra được cái đầu châm. Khi mà đánh nhau với đạo sĩ đó, thì đạo sĩ giả thua chạy xuống nước, công chúa Liễu Hạnh liền đuổi theo. Đạo sĩ biến thành rong rêu quấn chặt lấy công chúa, và tí nữa thì bị chết ngạt. Trong cái lúc gần chết ngạt đó thì nhớ trước khi bị đẩy xuống nhân gian lần thứ ba thì Quan Âm Bồ Tát có đưa cho một cái châm cài tóc. Khi đó là công chúa liền là nhớ lời dạy của Quan Âm đấy, tốt cái châm cài tóc ra thì cái châm tự nhiên nó phát sáng ra, và tất cả là cái tức là hào quang đó, phát sáng từ hào quang ở trên châm cài tóc nó phát ra, và tất cả những cái lưới mà do rong rêu của đạo sĩ hóa phép thành đều là đứt, đứt biến tan biến hết, và lần đó là gì, công chúa được thoát nạn. Vì nhờ cái ân cứu mạng của Quan Âm Bồ Tát cho nên hai lần bị đi đày lần trước là ác lắm, vì tức tối vua cha mà, và hận thiên đình, vỡ có một cái chén ngọc mà đầy như thế. Cho nên là đi xuống đến đâu thì chỉ cây cây chết, chỉ nước nước cạn, chỉ đá đá vỡ. Cho nên là đi đến đâu thì gây gieo rắc tăng tóc tật bệnh đến đó, dân tình khổ cực đến đó. Vì vậy mà dân làng mới gì mới biết rằng có một cái vị quỷ thần yêu ma, đi đến đâu xảy ra cái bệnh dịch như vậy. Cho nên mới nhờ đạo sĩ, lần thứ ba mới nhờ đạo sĩ, đạo sĩ họ mới làm phép, mới để đánh nhau đấy với công chúa đó. Cái công chúa, vì vậy mà đấy, cái cuộc chiến đấy như thế như thế. Ngày xưa tôi đọc cái quyển sách đấy, từ ngày tôi còn mới xuất ra tôi đọc cái quyển sách, tôi có quyển sách đấy, nhưng mà sau này không biết là ai cho hay là ai để đi đâu mất rồi, tôi không thấy nữa. Ngày xưa tôi có quyển sách đấy, có nhà xuất bản hẳn hoi chứ không phải là sách lậu đâu. Cho nên hai bên đánh nhau, sau khi mà công chúa Liễu Hạnh thua như vậy rồi, được Quan Âm thì ngài cứu như vậy, mới nhớ cái ân của Quan Âm, mới bắt đầu sau khi khỏi mà cái đến chùa lễ tạ, phải được Đức Quan Âm rồi gì truyền cho thọ tam quy và ngũ giới và tu bát quan trai giới. Bắt đầu từ đó là mẫu Liễu Hạnh bắt đầu liền trở thành từ một người cực ác thành một người cực thiện. Và đặc biệt là trong lịch sử, ngày xưa tôi đọc cái quyển sách đấy, nói trong lịch sử cái đợt mà thế kỷ 16 đó, ở trong miền trong từ Thanh Hóa và Nghệ An, lúc đó là chúng ta có gặp một cái đại dịch, là có dịch tả đó, tả lỵ, nhân dân chết rất nhiều. Và chính là mẫu Liễu Hạnh đó là đi lên xuất thần lên về lại thiên đình và xin với Thái Thượng Lão Quân và chỉ cho các loại thuốc để các bài thuốc để chữa cái căn bệnh ấy. Và công chúa đi về nhân gian theo như cái chỉ dạy của Thái Thượng Lão Quân, và là công chúa Liễu Hạnh là cắt thuốc, bốc thuốc và chữa khỏi cái đại dịch ấy. Bắt đầu từ đó thì công lao của bà bắt đầu thì được ghi nhận từ đó. Trước là hai lần trước là cực ác, nhưng lần sau thì rất là thiện, cực thiện. Cho nên sau này chúng ta mới thấy thì công chúa Liễu Hạnh còn được phong là gì, là mẫu nghi thiên hạ, tức là người mẹ mẫu mực của gì ạ, của thiên hạ. Mà người mẹ mẫu mực của thiên hạ chúng ta, mẫu tức là mẹ mà, chữ nghi tức là chỉ cho cái oai nghi, cái phép tắc, cái tế hạnh, cái công đức vân vân. Thiên hạ tức là trời đất, là cái người mẹ mẫu mực của trời đất, của thiên hạ, của đất nước chúng ta vân vân, có thể hiểu nôm na như thế. Vì vậy chúng ta thấy đây, vì bà là một đệ tử của Phật môn, đệ tử tục gia của Phật môn, tức là Phật tử tại gia đó, được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài điểm hóa và quy y truyền pháp cho. Cho nên sau này chúng ta thấy các chùa ở miền Bắc chúng ta thường là thờ gì ạ, đại đa số tôi không phải là tất cả, nhưng đại đa số các chùa miền Bắc chúng ta đại đa số là có thờ một cái điện mẫu ở bên cạnh cái ngôi Tam Bảo, thờ ngay bên cạnh nhé, chúng ta nhớ là thờ bên cạnh chứ không thờ trong chùa nhé, thờ bên cạnh hoặc là bên trái hoặc bên phải tùy theo cái đất đó, của ngôi chùa đó, nhưng thường là bên trái hoặc bên phải của chùa thờ mẫu ấy. Còn nhà tổ thì thường là thờ sau. Ngày xưa kiến trúc Phật giáo miền Bắc chúng ta ngày xưa nhà tổ thường là thờ sau Tam Bảo, còn điện mẫu thường là bên trái hoặc bên phải của Tam Bảo đấy, ngày xưa thờ như thế. Tân nhân cũng tùy theo cái đất của khu vực, nhưng mà ngày xưa đất nhiều thì người ta thường thờ như vậy. Nhưng điện mẫu bao giờ cũng nhỏ hơn Tam Bảo và nền thấp hơn Tam Bảo, nóc cũng thấp hơn Tam Bảo, không được cao hơn. Đấy là cái quy định, cái kiến trúc xây dựng của văn hóa Phật giáo Việt Nam của chúng ta, đặc biệt khu vực phía Bắc. Chúng ta nhớ chúng ta đến những cái ngôi chùa chuẩn ngày xưa, nhà thờ mẫu bao giờ cũng thấp hơn khoảng 15-20 phân, thấp hơn 1 cho đến 3 bậc so với bậc Tam Bảo. Bây giờ một số các sư bây giờ làm sai bét rồi, vì ông sư đi theo đồng bóng hơn là theo Phật, cho nên xây Tam Bảo thì thấp lè tè, điện mẫu thì cao lên mà dễ đẹp, để trang hoàng lộng lẫy, thêu rồng tạc phượng ở trong đó đẹp đẽ. Còn tên Tam Bảo thì ủi sùi sùi ra, tượng Phật thì lở long, thậm chí có cụ là cụt chân cụt tay, vấn đề nguyên. Nhưng điện mẫu thì sáng trưng rực rỡ, ngày đêm thì đèn hoa, lễ nhạc, nhảy đồng phập phùng suốt ngày. Trên Tam Bảo thậm chí là mưa dột xuống đầu tượng Phật vẫn để nguyên như thế. Có đấy. Chúng tôi cũng hay đi nhiều, phải thấy những cái điều đó rất là xót xa. Mà đến những cái nơi như thế, chúng ta biết chắc chắn 100% cái vị sư chủ trì cái ngôi chùa đó là thường nhảy đồng bóng, thường theo đồng bóng và thường đi nhảy đồng, thường nhảy đồng nhảy cốt. Đấy, đến cái biết ngay. Còn các vị thấy tất cả những ngôi chùa của thầy ấy, những ngôi chùa nào mà thuộc về di tích như là chùa Vân Gia, chỗ cụ Vân Gia trong ngày xưa, bây giờ thì giao cho chúng tôi tạm thời trông nom, và chùa Quất Lâm là chùa di tích ấy, họ thờ mẫu từ trước ấy, thì có những ngôi chùa mà thầy đến khôi phục lại trên cái nền tảng đổ nát ấy, chúng ta thấy không có, khai nguyên không có nha, tản viên không có nha, Văn Lai không có nhá, dưới Hoàng Tân không có nhá, ở trong quê của thầy đâu đang xây dựng những ngôi chùa vậy cũng không có, vì không làm cái đấy. Làm cái đấy vào các vị biết, bây giờ thì mình không sao, nhưng đến đời sau á, nó cứ nhảy đồng phập phù suốt ngày ấy mà, nó không có pháp Phật để an tâm nó, thì nó phải tìm cái pháp khác nó an tâm đó. Đấy, nó đi nhảy đồng suốt ngày, nguy hiểm lắm. Nó đi sai với cái mục đích xuất gia tầm đạo, cầu đạo giải thoát giác ngộ của nhà Phật chúng ta. Đấy, cho nên chúng ta thấy miền Bắc ngày xưa người ta thờ mẫu là để kính mẫu, thờ mẫu là được là để gì ạ? Ghi nhận cái công ơn hộ pháp của gì? Của mẫu. Thờ mẫu là để gì? Để giáo dục cho tín đồ Phật tử là đấy. Từ một người sai lầm độc ác trong hai lần bị đày lần trước, nhưng lần thứ ba này được Quan Âm Bồ Tát, tức là được nhà Phật là cứu độ cho họ, đều có thể chuyển từ mê thành gì ạ? Thành ngộ. Chuyển từ gì ạ? Chuyển từ ác thành thiện. Chuyển từ tà thành gì? Thành chính đấy. Các cụ ngày xưa thì thờ như thế. Nhưng đời sau thì nó vì cái gì nhỉ? Vì cái này này đấy, nó làm sai lệch hết cái ý nghĩa thờ phụng thánh mẫu ở trong cửa Phật. Ngày xưa là thờ để cho người ta kính, thờ để cho người ta noi gương theo thánh mẫu, từ một con người nóng nảy trở thành con người hiền thiện, từ một con người độc ác chỉ cây, cây chết chỉ núi, núi đổ chỉ sông, sông cạn, thành một con người gì ạ? Một con người thuần tịnh thuần thiện. Mà sau này vua Lê còn gì, còn phong cho thánh mẫu Liễu Hạnh là gì? Là mẫu nghi thiên hạ. Mà không chỉ vua Lê đâu, mà nói ở đây chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế sau này phong cho, tức là vua cha phong cho là gì, bốn cái chữ ấy, là mẫu nghi thiên hạ, đời đời là gì, là mẹ, là người mẹ mẫu mực của thiên hạ, mẫu nghi thiên hạ. Đấy, chúng ta thờ ngài là để lễ kính ngài như vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta đi đến ngôi chùa nào bây giờ thấy có thờ thánh mẫu, chúng ta vẫn cứ vào lễ bái bình thường, chúng ta vẫn vào, vẫn dâng lễ, vẫn vào, vẫn chắp tay. Các vị thấy tôi đến bất cứ ngôi chùa nào có thờ mẫu, tôi vẫn đứng trang nghiêm, tôi chắp tay cung kính, tôi xá chào. Vì dù sao là gì, mẫu cũng là một Phật tử tu hành đã chứng đắc thánh quả, ít nhất cũng bà cũng chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn rồi, còn tôi thì chưa chứng được cái quả gì. Rồi nữa, người ta từ cái ác mà quay về cái thiện, mà được các thế hệ mấy trăm năm, ba bốn năm trăm năm nay, 400 năm nay của đất nước chúng ta ghi nhận cái công đức của thánh mẫu. Còn mình đã làm được cái gì đâu? Chưa làm được cái gì. Bao giờ mà mình làm được cái việc tốt như người ta thì mình mới nói gì thì nói. Nhưng mà cũng phải nói gì thì nói, cũng phải giữ cái mồm cái miệng, phải biết tôn trọng lẫn nhau. Huống chi là chúng ta chưa có cái gì. Cho nên chúng ta đi đến những ngôi chùa đó, chúng ta vẫn cứ vào xá chào. Thậm chí các Phật tử chúng ta vẫn có thể lễ sát đất bình thường. Vì sao? Vì đây là sư tỷ của các quý vị đấy, đúng không? Đều là cư sĩ tại gia mà. Nhưng mà mẫu Liễu Hạnh ngài đã được phong thánh rồi, thành nhà thánh thì bất tử trong lòng dân tộc Việt Nam của chúng ta không phải là vừa nhé. Việt Nam chúng ta có 4 vị thánh tứ bất tử trong lòng dân tộc: đệ nhất đó, Tản Viên Sơn Thánh; đệ nhị là Đức Thánh Gióng; đệ tam Đức Thánh Chử Đồng Tử; và đệ tứ là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Bây giờ chúng ta trong lòng dân tộc chúng ta đã có cái gì chưa? Vẫn là chữ O, vẫn là quả trứng đó các quý vị. Thế có gì chưa? Chưa, tức là số 0. Còn ngài á đã thành một trong á tứ thánh tứ bất tử trong lòng dân tộc Việt Nam chúng ta. Vậy vì sao mà được như thế? Cũng vì từ tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, chỉ trai giữ giới, cứu độ chúng sinh mà thành vậy. Nay chúng ta lễ ngài, kính ngài, mong ngài gì ạ? Thường gia hộ cứu độ cho bách gia trăm họ dân tộc Việt Nam chúng ta ngày một thái bình thịnh trị. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện là gì? Ngài gia trì chúng ta để gia đình được mạnh khỏe, được bình an, để chúng ta tu tập được tinh tiến, vân vân và vân vân, để chúng ta giúp đỡ được nhiều người hơn. Cho nên cư sĩ Phật tử chúng ta vẫn có thể lễ trước Thánh Mẫu như lễ trước chư Phật và Bồ Tát bình thường, không sao, không ảnh hưởng gì. Còn chư tăng, chư ni là người xuất gia đã phát nguyện thọ đại giới 250 giới của tăng, 348 giới của ni, đã phát nguyện làm gì ạ? Làm trưởng tử của Đức Như Lai, nguyện đã đem cái ánh sáng trí tuệ từ bi hỷ xả bi trí dũng vẹn toàn của Đức Như Lai để tu tập và để cảm hóa chúng sinh, làm cái chỗ nương tựa cho chúng sinh mê lầm noi theo. Thì theo quan điểm của tôi, đấy tôi nói theo quan điểm của tôi, thì cũng không nên gọi là lễ lạy sát đất hay là quỳ lạy sát đất trước gì trước điện mẫu nữa, trước tôn tượng của Thánh Mẫu nữa, mà gọi là xá chào một cách cung kính. Các vị thấy tăng ni có quỳ lạy tín đồ Phật tử không? Có không? Trong cái giới luật của Đức Phật có chỗ nào dạy như vậy không? Ngài Tuệ Viễn là sơ tổ của Tịnh Độ Tông chúng ta. Khi ngài còn tại thế, ngài có soạn lên một cái bài, một cái bộ luận gọi là tăng ni bất bái quân vương. Tức là tăng ni xuất gia là gì? Không lễ bái gì quân chủ, tức là không lễ bái vua. Có chào, xá chào, mô Phật xá chào, cúi đầu chào vua, nhưng không quỳ lại dưới bệ rồng của vua, nhất định không, chém chết cũng không. Chúng ta thấy trong giới luật của người xuất gia chúng tôi, Đức Phật cũng dạy rõ cái điều đó. Mà đến ngài Tuệ Viễn này, ngài mới thẳng thắn nói lên cái điều đó. Xuất gia bất bái quân vương, cái bộ luận rất là nổi tiếng. Và các vị vua ngày đầu một số vị vua không chấp nhận đâu, nhưng sau này là phải chấp nhận, vì thấy những cái tính chuẩn mực và đúng đắn về đạo đức cũng như lối sống của tăng ni, những bậc cao tăng thạc đức. Cho nên có một cái câu chuyện là ngày xưa bên Trung Quốc có một vị vua đi đến chùa, hình như hôm nọ thầy giảng cái bộ Pháp Uyển Châu Lâm có nói rồi đấy. Có một vị vua đến thăm chùa, thì vì đến tất cả những chùa khác, các sư nào cũng ra đón, đứng hai bên để nghênh đón, và trụ trì sau khi đón về và vua vào ngồi trên ngai vàng xong một cái là gì? Là tất cả cùng ra để lễ vua, như là các quan lễ vua. Thì cái ông vua này đến cái ngôi chùa đó thì vẫn thấy lạnh tanh. Ông vua đến ngôi chùa đó chẳng thấy tăng ni nào ra đón, hầm hầm đi vào thẳng trong chính điện, vái Phật xong một cái đi xuống nhà khách nhà tổ hỏi sư trụ trì đâu, lôi ra định gì ạ? Oán trách, oán trách và định chém đó, định giết đó. Thì sư mới nói gì? Đầu tiên vua hỏi rằng hôm nay chấm đến lễ Phật, vì hòa thượng trụ trì bảo môn tâu hoàng thượng bần tăng đã biết. Vua là nóng mắt lên rồi bảo là chỉ vào mặt bảo là thầy biết tại sao là gì không cho người sửa sang chùa cảnh rồi đón tiếp gì, đón tiếp chậm. thì vị sư ấy nói rằng là gì, môn tâu hoàng thượng, cửa Phật là một cái nơi để cho chúng sinh á, từ không luận là gì ạ, là đó là chư thiên hay là gì, hay là con người, tức là có trời hay có người vân vân đó, vân vân, tất cả mọi người đến đều bình đẳng như nhau. Mọi người đến với Phật là để gì, để cầu cái chân lý, giác ngộ và giải thoát, chứ không phải đến với cửa Phật là để thị uy vân vân này nọ. Cho nên á, bần tăng là biết bệ hạ đến, nhưng biết muốn cho bệ hạ là gì, không tổn cái phước của bệ hạ, cho nên á, mới không cho mọi người dọn dẹp và chùa cảnh và đứng ra hai bên để tiếp đón hoàng thượng như là những ngôi chùa khác đã làm. Ông vua nghe cũng có lý một chút, trò chuyện qua lại thì ông vua bảo rằng á, vậy thì thôi, bây giờ thì cái đó là chấm bỏ qua, đi lên chùa lễ. Thế lên chùa lễ xong một cái thì chúng ta theo như nghi thức trong chùa, vua lễ xong một cái thì ông vua muốn nói chuyện với mọi người, quân lính đi theo mang cái theo cái ghế thật là đẹp cho vua ngồi thì cho ngồi xong thì cái vị sư đó thì cũng chỉ vào để đứng ở đó thôi, cũng chẳng ra hành lễ để quỳ. Còn mọi người, các quan lại, mọi người từ lớn đến nhỏ, từ tể tướng cho đến đại thần đều ra quỳ mọp dưới đất. Nhưng vị vua gì, vị sư này với các sư trong chùa vẫn đã đứng nguyên như thế. Vua thấy tức quá, mấy lúc đó thì mới nói rằng tại sao lúc nãy ta đến chùa thì ngươi bảo là thế này nọ thế kia, bảo là chùa chiền là nơi cho thập phương chúng sinh nhân thiên đến để cầu pháp, ngươi không dọn dẹp, điều đó ta đã không trách. Bây giờ tất cả mọi người ra gì, ra lễ ta, tất cả chùa chiền nhân dân ở trong đất nước này đều là của ta, ta là gì, ta là vua, ta là chủ, vậy mà ngươi lại không ra lễ. Liền là đùng đùng nổi giận, là liền là định là gì? Định là xử trảm. Thế cái vị sư kia mới nói rằng tâu hoàng thượng, nếu mà bần tăng mà ra lễ ngài, lễ hoàng thượng, tức là lễ ngài thì ngay ngày hôm nay ngài sẽ gì ạ, sẽ hết phúc và không được làm vua nữa. Ông vua thì giật mình cả kinh, bảo làm sao mà lễ hôm nay mà mình không được làm vua nữa. Và cái vị sư kia nói rằng hôm nay ở trong cái kinh thành của ngài, ở trong nội đô gì, cái một cái vị tướng quân gì ở trong nội đô đã đứng dậy làm phản rồi, đang làm phản ở trong triều đình rồi. Nếu bây giờ mà bần tăng mà lễ ngài một cái thì ngài hết phúc và không sống được qua ngày hôm nay. Ông vua giật mình, vừa chưa kịp phản ứng thì quân kỵ mã là cưỡi ngựa chạy phăng phăng phi tới, là hớt hải chạy vào nằm chạy vào hớt hải và nói với vua rằng cái vị tướng quân ở trong kinh thành đã tạo phản. Ông vua lúc này kinh ngạc, không hiểu tại sao mà cái vị sư lại biết được cái điều đó. Không hiểu tại sao. Và liền vị vua này liền gì, biết rằng cái vị sư này chắc không phải là cái vị sư tầm thường, cũng phải chắc chắn là bậc cao tăng đắc đạo mới biết được trước những cái việc như thế. Liền là đứng dậy rồi, là không dám ngồi nữa, đứng dậy gì, là cảm ơn vị sư, và liền là cho quân ra về. Về đánh nhau đến thì đến 3-4 tháng mới lấy lại được kinh thành. Đánh nhau 3-4 tháng mới lấy lại được kinh thành, mới giết được cái vị phản chắc kia mới lấy lại được kinh thành. Và từ đó, đây cũng là một cái câu chuyện để cho sau này các đời vua chúa sau này thì không dám bắt ép các sư phải quỳ gối phải lễ lạy mình nữa. Cho nên cái bộ luận mà xuất gia bất bái quân vương của ngài Sơ Tổ Tuệ Viễn Đại Sư, sau này càng được triển khai rộng rãi ở trong các triều đại Trung Quốc phong kiến ngày xưa cũng như Việt Nam chúng ta ngày xưa và bây giờ. Đấy, cho nên chúng ta thấy trong giới luật của các quý thầy cũng là Sa Di nói rồi, đã xuất gia thọ giới Sa Di, cạo tóc thọ giới Sa Di, 10 giới làm Sa Di rồi về nhà còn không được lễ lạy bố mẹ nữa cơ mà, đến bố mẹ đẻ ra mình còn không được lễ lạy nữa. Đấy, để coi như là hai vị Phật ở tại gia rồi mà còn phụ mẫu tại đường như Phật tại thế mà. Thế trong giới luật đã xuất gia rồi còn không được lễ bái bố mẹ, huống chi là lễ bái một vị thần thánh khác. Vái chào thì được, cung kính đối ngoại với nhau vái chào thì được, xá chào thì được, nhưng lễ bái xì xụp thì không nên, không được vậy. Đây là người xuất gia. Còn Phật tử tại gia chúng ta thì được. Đấy, cho nên Phật tử hỏi những chùa mà thờ mẫu chúng con là Phật tử đến thì như thế nào, thì thầy hướng dẫn như thế, hơi dài một chút nhưng cái giải thích thì chúng ta hiểu, không có cứ nói sơ sơ thì chúng ta không hiểu cái nguồn gốc của nó. Chúng ta vẫn đến, vẫn lễ, vẫn dâng lễ, vẫn vái, thậm chí Phật tử tại gia vẫn lạy được, vẫn quỳ, vẫn lạy được bình thường, vì đây chính là gì, là sư tỷ của chúng ta, là người đi trước chúng ta, thậm chí thánh mẫu còn là người tu hành đắc đạo nữa, ít nhất cũng phải sơ quả tu đà hoàn các quý vị. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con xin thầy hoan hỷ cho con hỏi, con có đứa con trai, lúc cháu còn nhỏ rất khó nuôi, vậy con có cho một gia đình bên đạo Thiên Chúa nuôi, thầy hoan hỷ chỉ cho con biết có phải chuộc về để quy y Tam Bảo hay để bên đạo Thiên Chúa. Con lại bán khoán bên Đức Thánh Trần, cháu là con cầu ở hang Từ Thức, Nga Sơn, Thanh Hóa, tức là do đi cầu ở hang Từ Thức, động tiên Từ Thức, động Từ Thức gặp tiên Nga Sơn Thanh Hóa mà được, cho nên bán khoán thì cho Đức Thánh Trần, còn lại làm con nuôi của một người theo đạo Thiên Chúa không sao. Còn bây giờ nếu chúng ta muốn cho có cái lễ nghi cho nó đàng hoàng thì chúng ta gì, làm cây chầu ấm nước sang cái gia đình mà chúng ta cho làm con nuôi đó, chúng ta xin chuộc về xong không sao. Còn Đức Thánh Trần thì thường là họ bán khoán cho Đức Thánh Trần là thường là làm 12 năm. Thì hết 12 năm kể từ khi bán khoán, chúng ta làm cái tờ khoán ra chuộc về, đấy là xong. Đấy. Còn sau này xong rồi thì muốn quy Tam Bảo thì đi quy Tam Bảo ở bất cứ chùa nào đều được cả. Đấy. Phật tử nữa hỏi: xin thầy chỉ dạy cho con hiểu thế nào là nhất thiền đề, ngã, vô ngã. Phật tử con xin tri ân công đức của thầy ạ. Phật tử muốn hiểu thế nào là nhất triển đề. Nhất triển đề có nghĩa là gì? Là trong kinh Đức Phật nói là cái người đó gì? Là bất tín nhân quả, báng phá Tam Bảo, không tin vào Phật Pháp. Đây gọi là nhất triển đề. Người phạm tội ngũ nghịch thập ác chưa gọi là nhất triển đề. Mà người báng phá Tam Bảo, bất tín nhân quả, đây mới gọi là nhất triển đề. Đốt đình phá chùa, hủy tượng Phật, giết tăng ni vẫn phạm, mới chỉ gọi là phạm cái tội gọi là ngũ nghịch thập ác mà thôi. Nhưng còn tội nhất thiền đề, Đức Phật nói trước đây khi mà kinh Đại Niết Bàn chưa được dịch ra thì quan điểm của Phật giáo chúng ta vẫn chủ trương là nhất thiền đề không thành Phật, tức là người báng phá Tam Bảo, bất kính Tam Bảo và không tin nhân quả mà, thì đây hạng người này thì không thành Phật được, không bao giờ thành Phật được. Cho nên trước đó thì kinh Niết Bàn chưa được dịch ra gọi là nhất thiền đề bất thành Phật, tức là những cái hạng người gọi là đoạn tận thiện căn, tức là đoạn hết tất cả các thiện căn của mình đi, cho nên đây là gọi nhất thiền đề. Giống như khi xưa Đức Phật còn tại thế, có một bà cụ già đi ăn xin, ăn mày ấy. Tôn giả Nan thấy vậy thương quá, bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn là hóa độ cho gì, cho bà cụ ấy, để cho cụ ấy bớt khổ, để cho bà cụ ấy hết khổ trong những kiếp tương lai, bớt khổ trong kiếp này. Đức Thế Tôn yên lặng. Tôn giả Nan tưởng Phật chưa nghe thấy, thỉnh đi thỉnh lại đến hai lần tiếp theo Đức Thế Tôn vẫn yên lặng. A Nan quỳ xuống khóc bạch với Đức Thế Tôn là xin Đức Thế Tôn gì, hãy thương bà cụ ấy, hãy gì dùng phương tiện để hóa độ cho bà cụ ấy. Đức Phật ôn tồn bảo với A Nan rằng này, A Nan, Thế Tôn gìn dùng con mắt tuệ để quan sát thấy gì bà cụ ấy thì không có nhân duyên với Thế Tôn, không có nhân duyên với Như Lai, cho nên Như Lai không thể hóa độ được. A Nan nghe nói như vậy càng khóc to hơn, nước mắt chảy ràn rụa và nói rằng xin Thế Tôn hãy vận cái tâm đại từ đại bi để cứu độ cho bà cụ ấy. Thế Tôn thấy đệ tử tha thiết như vậy thì thôi cũng phải đi sang để độ cho bà cụ ấy. Nhưng chúng ta biết Đức Phật sang vừa mở lời hỏi bà cụ ấy, bà cụ ấy liền gì quay mặt đó, ngoắt sang chỗ khác. Đức Thế Tôn thì vẫn hỏi bà cụ ấy thì bịt tai lại. Đức Thế Tôn thì quay sang cái phía bà cụ ấy, quay mặt đi, bà cụ ấy liền nhắm mắt lại. Chúng ta thấy không? Đấy, quay trái quay phải, quay trước quay sau, bà cụ ấy vẫn gì vẫn quay mặt đi. Thậm chí trong kinh nói rằng bà cụ ấy ngước mặt lên trời, Đức Phật dùng thần thông từ trên trời thì nhìn xuống, bà cụ ấy nhắm mắt lại. Đấy, nói như thế đấy. Nhân duyên không có, thiện căn đoạn hết mất rồi, cho nên đó gọi gì, gọi là nhất thiện đề. Hạng người này á, Đức Phật nói là trải qua vô số vi trần A Tăng kỳ kiếp về trước cho đến nay, và vô số vi trần A Tăng kỳ kiếp về sau, lâu dài mãi mãi về sau, họ không có một chút niềm tin vào Tam Bảo, không có một chút niềm tin vào Phật Pháp, không có một chút niềm tin vào nhân quả. Cho nên hạng người này gọi là gì? Nhất thiện đề, đoạn tận thiện căn, nhất thiện đề. Đấy, từ nhất thiện đề như thế. Sau này đến Phật giáo sang Trung Quốc ở thế kỷ thứ 3, thứ 4 sau Công Nguyên, có một vị thiền sư chủ trương rằng nhất thiện đề cũng có thể thành Phật, không phải là đều thành Phật nhé, nhất thiện đề cũng có thể thành Phật. Có nghĩa là cái khi cái người đó thì họ lại gì, họ nối lại cái thiện căn của họ thì trường hợp này có thể thành Phật. Lúc đó bộ kinh bắt bộ kinh Đại Bát Niết Bàn chưa được dịch ra từ tiếng Phạn sang tiếng Hán, tiếng Trung Quốc, cho nên các sư mới cử tội đuổi vị này ra khỏi tăng đoàn, nói cái vị sư này là gì, là tà ma ngoại đạo đó. Đó, cho nên đuổi ra khỏi tăng đoàn. Vị này không biết nương tựa vào đâu, cho nên đến núi Lư Sơn lên nó ẩn cư cho nó hơn chục năm, chả ai chơi với mình. Phật tử bảo là cái ông sư này tu theo tà đạo bị đuổi ra khỏi tăng đoàn rồi, không ai dám gần. Cho nên ngài đành phải ở trong rừng đói ăn rau rừng trái cây, khát uống nước suối vậy thôi. Quần áo rách mướt tả tơi cũng chẳng ai cho, mà ngài cũng chẳng thèm buồn đi khất thực hay đi xin đi giáo hóa duyên nữa, vì ngài biết rồi duyên chưa đủ thì mọi người sẽ không hoan hỉ với mình. Cho ngài ở sâu trong rừng như vậy, dùng vỏ cây để che thân, dùng lá cây để che thân, ở như vậy mười mấy năm trời. Một hôm ngài thuyết pháp, ngài dừng ở những cái hòn đá ở chung quanh bên quanh ngài lên để thuyết pháp cho đá nghe. Ngài nói rằng một hôm ngài giảng mười mấy năm trời, ngài giảng cho đá nghe như thế, vì chẳng có ai gần ngài mà, ngài bị đuổi ra khỏi tăng đoàn. Nhưng ngài vẫn quyết, là nhất quyết vẫn làm sư, không bỏ đạo để về đời. Cho nên ngài cứ ngồi thuyết pháp chung quanh vậy, ngài dựng những hòn đá chung quanh, ngài thuyết pháp cho đá nghe. Thôi thì nhân gian nó chẳng tiếp nhận thì ngài thuyết pháp cho gì, hữu tình chẳng tiếp nhận thì thuyết pháp cho vô tình nghe. Vô tình tức là gì, là đá đó. Mười mấy năm như thế, một hôm ngài thuyết pháp đến cái đoạn là gì, là nhất thiện đề cũng có thể thành Phật. Và ngài hỏi lại rằng, ta nói như thế các ngươi có hiểu không? Tất cả các hòn đá mà ngài xếp chung quanh ngài tự nhiên là đổ gục cả xuống, tỏ vẻ là gì ạ, chúng tôi đã gì, đã hiểu. Chúng ta thấy không, đá là vô tình, đáng lẽ không hiểu đâu, nhưng mà có gì, có chúng chư thiên, có các vị Bồ Tát, có các vị pháp thân đại sĩ vân vân đến đó để gì? Thường đến đó để nghe pháp, nghe một vị đại bồ tát thuyết pháp như thế. Cho nên đi khi mà nói đến câu đó một cái gì, nói như thế các ngươi có hiểu không, thì chúng ta là người trần mắt thịt chỉ thấy những hòn đá dựng lên, nhưng thực tế nó phải có các vị thần tác động, các vị bồ tát và các vị chư thiên tác động vào đó gì. Vì các vị thường đến nghe pháp mà nghe hỏi như thế, các vị đẩy cái hòn đá xuống, ý là gì? Dạ chúng tôi đã hiểu, hay các con đã hiểu ạ. Thế kiểu thế đấy, nó là như vậy. Ví dụ các vị thấy ở trong hội trường này các vị chỉ thấy là vài nghìn Phật tử đến nghe pháp đây, thì các vị có biết đâu chung quanh chúng ta còn rất rất nhiều những cái gì, những người, thậm chí là trời người quỷ thần và các vị hình tướng tướng mạo khác nhau ở trong hội trường này nữa, ở trên không cũng như ở dưới đất cái hội trường chúng ta thì có rất nhiều. Nên chúng ta không thấy, không thấy họ. Nhưng nếu cần thì họ vẫn có thể tác động bằng một cách này hoặc cách khác nào đó, nhưng cái này chúng tôi thì không cho làm như thế, không cho các vị ấy làm như thế. Ở thế giới nào, ở cảnh giới nào thì tu nguyên cảnh giới ấy, đến đây để hộ pháp, đến đây để học pháp, đến đây để tu tập, thì cảnh giới nào đều ở cảnh giới đó để tu, không cần phải tác động và cũng không cho nhập vào thân tín đồ Phật tử để nói lời cảm ơn thế này nọ. Cảm ơn các vị, cảm ơn gì chúng tôi biết rồi. Các vị đến đây thì có Phật Bồ Tát đã làm chứng cho, mà thậm chí chúng tôi cũng đã biết rồi. Cho nên không cần là phải mượn người này người nọ để nói ra cái điều đó. Cho nên chúng tôi rất nghiêm khắc cái vấn đề đó. Vì vậy mà chúng ta thấy đá có thể gặp đầu, có thể cảm thông và hiểu được lời dạy cái vị thiền sư ấy, nó có nguyên nhân của nó như thế. Và sau này vài năm sau bắt đầu là một vị pháp sư từ Tây Trúc, từ Ấn Độ sang dịch ra cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn, mới có cái câu trong kinh Đại Bát Niết Bàn, nó nói đến cái câu là nhất triển đề cũng có thể thành Phật. Lên đâu lo mọi người mới minh oan cho cái vị thiền sư trước đây mà bị tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn thì khi đó tiếng tăm của ngài càng nổi trội khắp đất nước Trung Quốc ngày xưa cái thời ấy. Cho nên để nhất triển đề còn ngã và vô ngã. Ngã là gì? Ngã là chỉ cho gì? Chỉ cho cái chấp về về cái tôi, cái thân của ta này. Ngã tức là chỉ cho ta. Chữ ngã trong chữ tiếng Trung Quốc, chữ Hán cổ gọi là chỉ cho ta. Ngã có nghĩa là ta, là tôi, là tớ, là mình, là tao. Đấy kiểu thế. Đây là đại từ. Đại từ thứ mấy? Đại từ nhân xưng ngôi thứ mấy? Tôi cái từ tôi, từ ta, từ tớ này. Đại từ gì? Đại từ hay danh từ? Những nhà học văn. Đại từ đúng không? Đại từ nhân xưng ngôi thứ gì? Ngôi thứ nhất. Ông, bà, anh, chị là đại từ nhân xưng ngôi thứ mấy? Thứ hai. Còn bác kia, chị kia, anh kia là đại từ nhân xưng ngôi thứ mấy? Thứ ba, vân vân. Đó. Cái từ ngã này là chỉ cho cái tôi, cái ta ở trong mỗi con người chúng ta thường hay gì? Hay chấp. Cái người mà hay chấp cái gì cũng cho là mình hơn, là mình tuyệt vời, còn mọi người là bình thường là không bằng họ, thì cái người đó là cái người chấp ngã cao. Còn vô ngã là người gì? Người không chấp vào cái tôi, cái ta của mình. Không chấp cho đây là thân của ta, tài sản của ta, gia đình của ta, vợ con, chồng con của ta, xe cộ của ta, cái ghế của ta, chỗ ngồi của ta, vân vân và vân vân. Đó. Chúng ta đi ra ngoài, đi vào là thấy người ta ngồi mất chỗ của mình rồi, thôi không sao, vui vẻ. Tôi người ta ngồi rồi thì thôi mình đi xuống cái chỗ sau mình ngồi. Nếu mà mình vào nó chỉ mất cái bà này bà ở đâu bà đến đây? Chỗ này chỗ của tôi, nhận chỗ từ sáng từ hôm qua tới giờ. Hôm qua tôi ngồi đây sao hôm nay bà vào ngồi có chỗ của tôi? Biến. Đấy gọi là gì? Chấp cái gì nhỉ? Chấp cái ngã, cái tôi to tướng vậy. Nói nôm na như thế cho chúng ta dễ hiểu. Hiểu chưa? Thế có ai như vậy không? Không á? Có hả? Thế có thì phải sửa không? Có nên sửa không? sửa nhé. Đấy, có thì phải sửa. Thôi người ta vào, người ta thì không biết, người ta ngồi chỗ ngồi của mình rồi thì mình thôi, thấy người cái cụ kia già hơn mình, thôi nhường ghế của mình cho cụ ấy. Các cụ ngày xưa gọi là gì? Kính lão thì đắc gì? Đắc thọ. Thấy cụ già tuổi hơn, nhiều tuổi hơn, ốm yếu hơn, gầy còm hơn, bệnh tật hơn, tối mắt hơn, thì nhường cho cụ á, ngồi ở gần trên cho cái cụ nhìn thầy á, một buổi cũng được, có sao đâu. Đúng không? Nhìn thấy chư tăng, nhìn thấy tượng Phật á, nhìn thấy ban thờ, nhìn thấy ở trên á, chính điện á, nhiều hơn, gần hơn cũng được, không sao. Ta lủi thủi đi lại ngồi dưới, A-di-đà Phật đi là ngồi dưới, đấy là vô gì? Vô ngã đấy. Còn chấp vào chỗ này, hôm qua tôi ngồi đây, pháp hội trước tôi ngồi đây, pháp hội này tôi cũng phải ngồi đây. Đấy là vô ngã đấy. Đúng không? Cũng gật. Ôi giời, mệt ghê. Hỏi là pháp hội trước tôi ngồi đây, pháp hội này tôi cũng phải ngồi đây. Đấy là vô ngã đấy. Đúng không? Cũng gật. Mệt lắm. Thế này thì mệt lắm. Thế các cụ, các Phật tử học không biết thế nào là ngã, thế nào là vô ngã à? Thầy hỏi đúng không thì cái lúc đó chúng ta phải gì ạ? Phải lắc chứ, lại cũng gật. Đấy, hỏi thế mà cũng gật, mệt ghê. Thầy hỏi là pháp hội trước, hôm trước chúng ta ngồi chỗ đấy, bây giờ hôm nay chúng ta vẫn phải ngồi vào chỗ đấy, đấy là vô ngã đấy, có đúng không? Thì lúc đó chúng ta phải lắc. Thế này mà là có nghĩa là không đúng, là sai. Còn gật có nghĩa là gì? Là đúng. Và như vậy chúng ta hiểu gì? Hiểu sai về bản chất của thầy đang gì? Đang nói rồi, nguy hiểm quá. Một cái rất dễ hiểu mà chúng ta vẫn còn hiểu lầm, thì huống chi là giáo pháp thầm thâm vi diệu của Đức Phật, các quý vị. Đấy, nhá. À, đấy, nhớ lấy. Đấy, ngã và vô ngã đấy. Xin trả lời câu hỏi đó như thế. Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy, cho con hỏi một việc, con thấy chùa làng con có một năm bốn vấn, nghĩa là lễ đầu năm, vào hạ, ra hè và lễ cuối năm. Con các gia đình đi lễ Phật có mang hoa quả và lễ. Sau khi lễ Phật xong, họ tự mang hoa quả về. Bạch thầy, vậy thì họ có mang tội là ăn cắp của Tam Bảo không ạ? Kính bạch thầy và giảng cho chúng con được biết ạ. Con cảm ơn thầy. Ở cái này là không chỉ chùa quê đâu, mà kể cả chùa Khai Nguyên chúng ta đây, chùa Hương, chùa Thầy, chùa Yên Tử vân vân, là những chùa mà gọi là đông người đến cũng thường xảy ra cái này. Chúng ta không hiểu thế nào là đã cúng Tam Bảo. Nếu mà chúng ta mang lễ đi khoe thì thôi, thì dâng lên khoe xong rồi mang về. Còn chúng ta đã gọi là cúng dường Tam Bảo, đã cúng rồi thì có phải là của chúng ta nữa không? Còn không? À, chúng ta đã dâng lên cho ta cúng Ngài rồi, thì đó là dâng cúng Ngài rồi, để chúng ta dâng cúng thanh bông hoa quả, thành tâm đem cúng thanh bông hoa quả, giọt dầu nén nhang vân vân, để cho các sư và các Phật tử và các ông thủ nhang thủ từ họ đèn hương, cũng như là chăm sóc xây dựng lại, tu tạo xây dựng lại chùa cảnh hoặc đền đài miếu mạo, cúng Phật cúng thánh, dâng lên trên ban rồi thì đó là gì? Chúng ta đem dâng cúng, tức là dâng hiến lên đó, tức là của Tam Bảo rồi. Dâng hiến lên đền thờ, tức là thuộc về vị thánh, vị thần đó cai quản rồi. Chúng ta không hiểu, dâng lên rồi lại hạ lễ mang hết về, đấy là chúng ta đi khoe gì? Tôi thường nói đây là chúng ta đi khoe lễ đấy. Đi khoe lễ. Ngày xưa học trung cấp chúng tôi cũng giảng rồi, mà gần đây cũng mấy năm trước cũng giảng rồi, mấy lần rồi. Là một Phật tử thuần thành, mà người hiểu biết đạo chân chính, chúng ta phải hiểu là tất cả những cái thanh bông hoa quả phẩm vật chúng ta đã thành tâm sắm, gọi là đi lễ Phật hay đi lễ thánh, mang lên dâng cúng Phật hay cúng thánh, thì đó là của Phật và của thánh, đó là của Tam Bảo và của nhà thánh rồi. Chúng ta có muốn xin thì chúng ta xuống chúng ta xin một chút thôi, khoảng ví dụ chúng ta cúng một cân quả, Một cân cam được 10 quả cam thì chúng ta xin lại một quả, hai quả, quả ba quả thôi, bạn xin một chút lấy lộc, còn lại để lại cho nhà đền hoặc nhà chùa gì tán lộc cho mọi người thì mình mới có gì, mình mới có lộc. Chứ còn mình dâng lên xong mình khoe của xong mình lại lấy về hết á, chả có ai quái gì đâu các quý vị. Có gì, tôi lấy một cái ví dụ ở thế gian thôi nhé, thế gian thôi. Ví dụ nhá, bây giờ các vị đi xin việc đúng không, tôi lấy một cái ví dụ như thế. Đi xin việc, đây là thế gian, thì đem áp dụng cái thế gian thì với cái Phật Thánh thì đương nhiên nó cũng có một cái gì cách biệt quá xa, nhưng mà nói chiều tượng chúng ta khó hiểu, nói nó gần với cuộc sống chúng ta thôi. Ví dụ bây giờ các vị đi xin việc cho con, đến gặp ông chủ tịch xã chẳng hạn, chúng ta mua cân cam hoặc là gì, hoặc là ở nhà quê thì thường là có thể xách theo con gà, hiểu không? Hoặc là cân hoa quả mang đến là gì, hoặc là con gà nuôi được mang đến thì chúng ta không phải là hối lộ, mà đây là tỏ tấm lòng thành của chúng ta với gì, với người mà chúng ta đang nhờ vào họ ấy. Mang theo con gà hoặc là mang theo cân hoa quả đến thì bảo là thôi thì hôm nay thì nhà cháu đến thì có chút quà cho gì cho các cháu, thế là cân hoa quả gói bánh kẹo đó. Hoặc là gì chúng ta bảo tôi cây nhà lá vườn để nuôi đàn gà, bây giờ thì đem ra biếu bác gái con, biếu bác gái con gà mấy con gà đó. Xong rồi chúng ta đề xuất là thôi cho có cháu nó đi học ra như thế như thế, thì về nó chưa có công ăn việc làm, các bác xem ở trong xã trong thôn á có cái chỗ nào sắp xếp cho các cháu nó xin vào làm hợp đồng, hoặc là đi thi công chức á, bao giờ có được thi công chức các bác cứ giúp đỡ cho. Thế bác chủ tịch bảo vâng thế được rồi, thì ông bà hoặc là các cụ đến đây thì như thế thì cháu cũng sẽ xem xét xem là tới đây xã nếu có cái đợt nào thi công chức hay là có cái chỗ nào làm hợp đồng thì sẽ dàn bên văn phòng sẽ hướng dẫn cho gì, cho ông bà bảo cháu nó đến để làm hồ sơ vân vân thế này nọ kia đó. Ông chủ tịch ấy nhận lời rồi là sẽ gì, sẽ xem xét và có gì quan tâm bảo văn phòng có đợt thi tuyển công chức hay là hợp đồng gì đó thì sẽ gọi bảo như thế. Rồi chúng ta rõ ràng đã nói lên, dâng lên đem cái gì, túi quà lên đặt ở chiếc bàn nhà họ rồi, đem túi bánh túi kẹo túi cân hoa quả vào biếu các cháu rồi, con gà mang đến vào để ngoài hiên rồi, là biếu bác gái rồi. Nhưng chúng ta lại nghĩ là gì, nhưng mà họ mới có hứa với mình là bao giờ có thi công chức thì sẽ quan tâm, và mới có hứa là tới đây sẽ bảo văn phòng ấy, chứ ông ấy chưa hứa là gì sẽ cho con mình làm công chức luôn ở trong xã, hay chưa cho hứa là cho con mình làm hợp đồng luôn trong xã. Cho nên là đứng dậy thôi, chào bác thì em ra về, hôm khác em lại đến, thì lại xách cái túi lộc nó về ra xách luôn rồi con gà nó về, được không các quý vị? Hả, hôm sau ông có gọi mình không? Xin thưa các quý vị, có thi công chức đến 5-7 lần ông cũng chả thèm gọi. Nào, đấy là chuyện của thế gian, không biết tôi nói như vậy có đúng không. Gật hay là lắc? Gật hay lắc? Lắc hả? Lắc có nghĩa là tôi nói sai đúng không? Mệt ghê. Đấy, nay rõ ràng chúng ta đến chùa chúng ta cầu nguyện là gì, A Di Đà Phật, lạy Phật, lạy tổ, con lạy chín phương trời, lạy mười phương đất, là chư Phật mười phương, mười phương chư Phật thế này nọ kia vân vân. Gia đình nhà con cho gọi là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn á, nhiều đời nhiều kiếp do chắc do làm việc ác, nay gia đình chúng con phải chuyện phải này nọ đấy kia, gia đình ốm đau bệnh tật, mãi gặp thầy tìm thầy tìm thuốc không được á, gặp thầy gặp thuốc chữa mãi không khỏi, nay đến cửa nhà ngài xin ngài thương tưởng để bênh hộ độ trì gia hộ cho gia đình chúng con được gặp thầy gặp thuốc, cầu này cầu nọ cầu kia, chúng con nguyện sẽ gì đem hết tấm lòng thành ra để báo đáp công ơn của Phật tổ Bồ Tát của Thánh Thần vân vân và vân vân. Chúng con đã thành tâm có thanh bông hoa quả cái gì tâm thành lễ mọn dâng lên cúng dường tam bảo cúng dường Phật Thánh vân vân. Đi một vòng quay lại xá một cái lấy lại mang về. Các bạn nghĩ xem, tâm thành lễ mỏng dâng lên cúng dường Tam Bảo, dâng lên cúng nhà Ngài. Có đúng không? Đi một vòng quay lại thì xá xá mấy cái lấy cho vào làn đi về hết, cho vào túi thì xách về hết. Khiến cho sư ở trong chùa mắt chữ A mồm chữ O, tròn mắt tròn miệng lên mà gì nhìn Phật tử đến chùa lễ Phật. Nhàm cho nhà đền cũng như thế. Các vị thấy thầy đi lễ bất cứ nơi đâu không bao giờ thầy cho các Phật tử lấy lại cái gì cả. Bảo các Phật tử dâng lên lễ rồi đem cúng lại nhà chùa, dâng lên đền thì cúng lại nhà đền, không được hạ lễ, để đấy, để nhà đền nhà chùa họ gì họ dâng cúng, bao giờ họ hạ thì họ hạ, vì họ là người trông nom ở đấy. Mình dâng lên cúng Phật cúng thánh ở cái đền cái chùa đó rồi, cái đình cái miếu đó rồi, thì cái quyền sở hữu là do các vị gì? Thanh bông hoa quả do các vị sư hoặc các vị ông thầy từ, ông thầy cúng, những người trong đền, trong đình đền miếu mạo đó, họ thì họ có quyền là xử lý hoặc đem chia cho những người chấp tác làm công quả, hoặc là đem cho trẻ nhỏ, cho người nghèo, vân vân. Đâu phải là của chúng ta nữa đâu. Vậy mà chúng ta cứ nhầm. Khổ lắm. Đây là do gì ạ? Cái thói quen nó không hiểu biết đó. Nếu có xin thì gì? Xin ít. Tôi ra chùa Vạn Niên, các cụ Vạn Niên, cụ hay tiếp khách, cụ cứ để mùng một ngày rằm, cụ để một cái làn hoa quả, một cái giỏ hoa quả, một cái cả một cái chậu hoa quả, thậm chí là cả một cái gì, một cái xô, một cái giỏ rất cao đấy. Đấy, mọi người dâng lễ lên để lên chùa, xong rồi đi vào lễ xong hết, đâu vào đấy đi vào lễ cụ, và cụ bảo lộc đấy cầm lễ. Nhưng tôi thấy thì họ rất ý thức, mỗi người chỉ cầm đúng một quả cam và một quả táo. Ai lấy cam thì lấy cam, ai lấy táo, ai lấy bánh thì lấy bánh, ai lấy oản thì lấy oản. Lấy đúng một cái, mỗi người lấy đúng một cái. Mặc dù cụ không nói, tôi thỉnh thoảng hay ra đây ngồi đấy mà. Cụ không bảo là, cụ không nói là chỉ lấy một thôi nhá. Nhưng mà người Hà Nội họ rất văn minh các vị. Lấy duy nhất một cái. Ai lấy táo thì lấy đúng một quả táo, ai lấy cam thì lấy đúng quả cam, ai lấy oản lấy đúng một cái oản thôi. Cụ bảo lấy thêm á. Dạ không, con lấy thầy để phát cho người khác. Đấy, người ta hơn mình ở cái đầu là chỗ đấy đấy. Người ta văn minh hơn mình ở cái đấy. Mình đi lễ thì dâng lên vái vái một chút là quay lại để xá xá mấy cái là vơ tất. Đấy, do gì? Mình kém văn minh so với gì cái đất kinh kỳ là thế đấy các quý vị ạ. Đấy, cho nên Phật tử nói một số chùa nhà quê thì nói là cũng đúng thôi. Thì đây mình đang là chùa nhà quê. Thì các Phật tử ở nông thôn thì chúng ta biết là thôi đi lễ thì đúng là ở nông thôn đi lễ mùng một ngày rằm, mua được cả cân cam á, hoặc là mấy quả táo là lễ Phật cũng là cả vấn đề. Cho nên xin lộc về cho con cho cháu cũng là phải thôi. Nhưng mà chúng ta hạ xuống chúng ta gì, có xin thì xin 1/3 thôi, xin không được quá 50%. Ví dụ có 5 quả cam thì xin 2 quả thôi, còn 3 quả để lại cho nhà đền hoặc nhà chùa thì họ hạ lễ để họ tán lộc cho những người đi chấp trác, đi quét dọn. Không có những người chấp trác quét dọn làm sao có chùa, có đền, đình miếu mạo nó sạch sẽ cho chúng ta đến để dâng lễ hàng ngày. Mùng 1 ngày rằm các quý vị. Có đúng không? Thì mình đi lễ để cầu phúc, mà lại mình đi lễ thì vừa bảo là cũng có thành tâm á. Một giả trí thành phúc cái gì ạ? Tâm thành cái gì là... lễ mọn thì đem dâng lên cúng dường Tam Bảo, cúng dường nhà thánh các ngài, quay đi quay lại mắt trước mắt sau lại chôm hết của nhà ngài. Khổ lắm, đây là sai lầm đấy nhá. Phật tử chúng ta đi lễ lần sau để ý, chắc là do không biết thôi. Thì hôm nay được học cái đoạn này đem phổ biến cho mọi người cùng biết, lần sau các Phật tử đạo tràng đi lễ bất cứ chùa nào, không phải lên đây đâu mà bất cứ chùa nào, bất cứ đình đền miếu mạo nào, dâng lễ lên chúng ta gì nên dâng cúng rồi chúng ta lấy gì, lấy cái tâm cái phúc thôi, cầu cái lộc gì ạ, lộc âm thôi, gọi là lộc cái lộc dương đấy, thì để cho nhà đình nhà đền nhà chùa miếu mạo họ tán lộc cho người khác, mình mới có phúc có lộc vậy. Một Phật tử nữa hỏi gia đình con có lăng mộ trước cửa vào, gia đình con có lăng mộ. Trước cửa vào lăng gia đình con có gắn tấm bia ghi câu Sơn Hải Chấn có được không ạ? Hai, phần mộ của nhà ngoại con, các mộ có xây Kiên thì có sửa lại, xây kiên cố, chắc là thiếu chữ cố. Xây kiên cố thì có sửa lại được không ạ? Nếu sửa thì gia đình con nên làm thủ tục như thế nào ạ? Con xin tri ân thầy. Phật tử hỏi là gia đình có lăng mộ, chắc lăng mộ bên nội. Trước cửa vào lăng mộ có đặt cái bia đá có từ có chữ Sơn Hải Chấn. Cái từ Sơn Hải Chấn này người ta chỉ có làm khi mà có một cái gì đó tác động về phong thủy nó xấu. Ví dụ như trong phong thủy học còn là cái đường nó đâm thẳng vào cái khu lăng mộ nhà mình thì mới làm cái bia là ghi là Sơn Hải Chấn, hoặc là gì ghi cái tên là Thái Sơn Thạch Cảm Đương. Cái cách ghi là như thế, có thể là Sơn Hải Chấn hoặc có thể ghi là gì Thái Sơn Thạch Cảm Đương đó. Thì người ta để gì, để chấn cái đường nó đâm vào, hoặc cái sông nó đâm vào, hoặc cái gì cái mũi nhọn của cái nhà ở đằng trước nó đâm vào, hoặc cái gốc cây thẳng nó đâm vào, vân vân. Có thể đó. Trong phong thủy nó có nhiều cách. Chứ còn nếu mà không có cái gì nó tác động vào, như là con đường, là dòng sông, là cái cây to, hoặc là cái nhà, hoặc là cái góc mộ của cái nhà đối diện gì nó đâm vào, hoặc cái mũi nhọn, nói chung là cái mũi nhọn đâm vào. Còn như hai cửa mà thì hai cửa của mộ nhà bên kia, mộ nhà bên này mà đối nhau không sao, cứ giống như ở phố chúng ta bây giờ thôi, có gì đâu, đúng không? Ở phố họ cái chia lô á, bên trái bên phải, đường bên trái đường bên phải, vậy thì cũng chấn nhau à? Đó, chấn là tùy theo thôi. Thế còn cái trường hợp này nếu mà không phải như thế thì chúng ta cũng không nên dùng. Nói như con dao hai lưỡi, phong thủy học, phong thủy nó như con dao hai lưỡi. Chúng ta dùng đúng là rất tốt, dùng không đúng thì chả khác gì tự nhiên mình lại buộc đá vào chân để chúng ta bước đi vậy. Cho nên trường hợp này, Phật tử là hỏi có được hay không thì thầy cũng chưa nắm được là đằng trước nó có gì không. Như thầy nói sơ sơ như vậy, nếu đằng trước nó không có cái gì đặc biệt như là đường đâm vào, sông đâm vào, gốc cây to cổ thụ, hay là cái nhà đằng trước nó đâm cái vật nhọn vào cái cửa lăng mộ gia tộc dòng họ nhà mình thì cũng không nên dùng cái Sơn Hải Chấn này vậy, cũng không nên dùng cái bia Thái Sơn Thạch Cảm Đương vậy, để bình thường đi là tốt nhất. Còn nói là bên mộ họ ngoại xây kiên cố còn nên sửa hay không, nếu mà kiên cố mà đẹp rồi thì thôi, cái chuyện mồ mả đừng có nên hơi một chút là động vào, động vào có khi lại nguy. Bình thường mà xây kiên cố đẹp rồi thì thôi, đua đòi với nhà bên cạnh họ xây to xây cao xây ấy là gì, không cần phải đua đòi đó. Mà điều quan trọng mình sống làm sao cho tốt, làm con người lương thiện, tu nhân tích đức hiếu thảo với ông bà cha mẹ tổ tiên, rồi chúng ta sống gì là một con người tốt về mọi mặt, thì cái đó mới là cái gì ông bà tổ tiên chúng ta muốn chúng ta xây dựng lên cái đạo đức, xây dựng cái nền tảng đạo đức, cái lối sống lành mạnh, truyền thống tốt đẹp của cha ông, của tổ tiên chúng ta ấy. Chứ còn xây mộ thật to mà chúng ta sống chẳng ra cái gì á, tham ô hối lộ, sống một cách là gì, làm những cái việc phi pháp, phi luật, phi đạo đức á, thì có xây mộ to đến đâu á thì cũng chẳng có lợi ích gì đâu, thậm chí là khiến cho các cụ còn tổn phước, về cõi âm nó còn tổn phước nữa. Cho nên nếu yên mổ yên mà đẹp rồi thì cứ để nguyên, để chúng ta sống yên rồi, gia đình yên, dòng họ yên rồi cứ để như thế thôi. Có Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, kính lạy 10 phương Phật, lạy đến 3 lần. Kính lạy 10 phương Pháp, kính lạy 10 phương Tăng. Con thưa Sư Phụ, nhà con có ban thờ Phật, từ khi con phát tâm lễ Phật và niệm Phật tại nhà, con thường xuyên mơ thấy bố mẹ con thường xuyên đưa con đi đây đi đó, cảnh rất lạ. Cũng có lúc thấy những đứa trẻ không mặc quần áo, chỉ tầm 2-3 tháng tuổi. Hiện tượng này con không hiểu được, con xin thầy từ bi giảng cho con được rõ. Sai rồi, này là sai rồi nhé. Thờ Phật ở trong nhà mà thường xuyên mơ thấy cái này, tức là cái tâm của vị này có vấn đề. Nếu để lâu thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, nặng cái tẩu hỏa nhập ma điên khùng loạn tâm, nhẹ thì đi sai con đường chính đạo. Cho nên tu hành phải buông bỏ hết cái này đi, thấy những cái này liền buông đi. Mình chỉ một lòng cầu đạo đức, tu hành đúng chính pháp mà thôi, cầu được minh tâm kiến tính mà thôi. Thấy những cái này liền buông, không chấp vào nó thì vài lần sau là tự nó sẽ đi thôi. Ngay ngày hôm nay hỏi thầy như thế này, thầy dạy như thế về mà thấy liền buông, không có chấp, không nói với ai nữa, buông, trong tâm mình cái niệm thấy liền buông, thầy bảo buông, không để ý thế nữa, thì vài lần là sẽ không thấy lại nữa. Còn nếu mà còn bám chấp, vẫn thấy, hoài thấy mãi, mà thậm chí còn thấy Phật Bồ Tát hiện lên để thuyết pháp, để lấy nước rưới đầu, lấy tay xoa đầu, lại còn thọ ký cho mình, thuyết pháp cho mình nghe nữa. Nhưng mà một thời gian sau, trường hợp này thì đi theo con đường tà đạo lúc nào không hay. Cho nên hết sức cẩn thận. Câu thứ hai, ý thứ hai, vì nói việc thứ hai, con niệm Phật ăn chay nhưng gia đình con lại không ăn chay. Hàng ngày con vẫn phải đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà. Hơn nữa những ngày giỗ, ngày Tết vẫn giết gà, giết vịt, cúng mặn, khiến con rất khổ tâm, không có cách nào khuyên can được họ hàng. Con xin sư phụ chỉ dạy cho con được rõ. Cái này cũng là cái nhân duyên. Kiếp trước, đời trước mình cản người ăn chay, cản người tu hành, bắt người ăn chay, bắt người tu hành phải làm những việc này việc nọ cho mình. Đời nay nó lại nhân quả, nên hoan hỉ. Chúng ta xem cái bộ phim Tu Hành Nghịch Duyên chưa? Xem chưa? Phật tử này nên về bảo con nó search cho xem cái bộ phim Nghịch Duyên, tu trong nghịch duyên. Ông chồng thì giết trâu, mổ lợn, bà vợ thì ăn chay tụng kinh niệm Phật. Ông chồng bắt vợ phải, mỗi khi giết lợn giết gà đó, phải bắt vợ vào để cầm chân cho mình giết. Bà vợ vào đó cầm chân thì vẫn phải vào, nhưng mà bà vào thì bà cầm chân con lợn hay con trâu đó gì, bà toàn niệm Phật thôi. Và đến cuối cùng thì cũng cảm hóa được người chồng của mình. Khi ông chồng bệnh sắp chết á, lên khử khử giường bệnh đau khổ vô cùng đó, thì mới ăn năn hối hận. Lúc đó thì bà vợ mới tìm cách để cảm hóa cho chồng. Đấy là nhân duyên, đấy là nghiệp báo, đấy gọi là chúng ta sinh ra làm vợ làm chồng để trả nợ cho nhau. Làm mẹ làm con á, mà nó ngăn cản á, mình tu cũng là để trả nợ cho họ. Sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ, sinh vào để trả nợ mà. Nhà Phật có, Đức Phật dạy bốn cái điều đó, Ấn Tổ cũng thường dạy như thế. Cho nên chúng ta biết rằng đây là cái nghịch duyên của chúng ta. Chúng ta đừng có đối đầu với họ. Mà lúc nãy thầy nói thì chúng ta tu trong mọi hoàn cảnh, càng gặp hoàn cảnh khó như thế, chúng ta càng phải giữ bình tĩnh và giữ tâm hoan hỷ, giữ tâm chính niệm và thường niệm Phật. Thương niệm Phật. Ở cái lúc mà bắt buộc chúng ta phải đi chợ mua thịt, mua cá để làm cúng dỗ cúng Tết cho gia đình, bắt buộc phải làm, chúng ta vẫn cứ phải làm, nghiệp của chúng ta mà. Nhưng thay vào cái chúng ta khởi cái tâm oán hận, cái tâm là gì? Cái tâm là ghét bỏ gia đình, người thân của chúng ta. Chúng ta khởi cái lòng từ bi đối với người thân của chúng ta, khởi cái tâm từ bi đối với gì? Những con vật mà chúng ta phải giết, sắp phải giết nó để cúng dỗ cúng Tết đấy, chúng ta niệm Phật hồi hướng cho nó, thay vào cái ác tâm oán hờn bằng cái tâm từ bi bao dung rộng lớn đấy, và cầu nguyện nói với những cái con vật đó là gì? Đây cũng đều do nhân quả kiếp trước ấy, do gì? Chắc do các vị giết hại những người thân của chúng tôi, nay người thân của chúng tôi mới gì, mới bắt các vị trả mạng như vậy, oan oan tương báo không biết bao giờ cho hết. Nay chúng tôi chỉ mong rằng các vị hết bỏ hết những oán thù với nhau để tu tâm dưỡng tính. Tôi đem công đức niệm Phật để hồi hướng các quý vị, để đời sau kiếp sau được sinh làm người làm trời, đừng sinh làm loài súc sinh nữa, để tu tập quên đi những hận thù vân vân, hồi hướng cho họ mà niệm Phật. Đây cũng là một việc chúng ta tu tập ở trong nghịch cảnh vậy. Ai có cái trường hợp nghịch cảnh như thế, chúng ta cũng nên gì, nương vào đó mà tu vậy. Một Phật tử nó hỏi kính bạch sư phụ, con là Diệu Âm Chí Tài ở Vĩnh Phúc. Con có hai thắc mắc muốn hỏi sư phụ. Một, con đã nghe pháp sư Tịnh Không giảng về danh xưng Diệu Âm, song do con căn tính chậm lụt, con chưa hiểu, con xin thầy giảng kỹ hơn ạ. Cái từ Diệu Âm này ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc có vô số, có hằng hà sa số các vị Bồ Tát pháp danh là Diệu Âm. và được Đức Phật A Di Đà thọ ký cho tất cả các vị Bồ Tát pháp danh là Diệu Âm đó trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu hành, tính ra đời khác kiếp khác thì nhiều đời, nhưng ở Tây Phương Cực Lạc lại trải qua một đời một kiếp tu hành ở Tây Phương Cực Lạc đều được thành Phật, hiệu là gì? Diệu Âm Như Lai. Cho nên hòa thượng Tịnh Không nương vào kinh Vô Lượng Thọ ấy, ngài mới quy cho các Phật tử tại gia đều lấy chung là một pháp danh là Diệu Âm cư sĩ. Đạo tràng chúng ta cũng tu theo tịnh độ, chúng tôi cũng nương vào hòa thượng để hoằng truyền và đem pháp môn tịnh độ để vừa tu tập về đi truyền bá cho tín đồ Phật tử, cho những người có duyên với pháp môn tịnh độ là cùng tu với nhau. Cho nên thấy cái cũng đặt ra pháp danh cho các Phật tử trong đạo tràng chúng ta là Diệu Âm, nhưng để phân biệt giữa người này với người kia, ví dụ nam thì tên là Thắng chẳng hạn là Diệu Âm Chí Thắng, tên là Tài là Diệu Âm Chí Tài, tên là Đức Diệu Âm Chí Đức, vân vân. Nữ thì tên là Hồng chẳng hạn là Diệu Âm gì Tịnh Hồng, tên là Hòa Diệu Âm Tịnh Hòa, tên là Hiền Diệu Âm Tịnh Hiền. Để phân biệt hòa thượng Tịnh Không thì ngài cũng đặt tất cả là Diệu Âm hết, nhưng đạo tràng chúng ta thì có thêm một cái tên khai sinh tên cha mẹ đặt cho nữa, tên là Hoa là Diệu Âm Tịnh Hoa, tên là Thắng là Diệu Âm Tịnh Thắng, tên là Bình thì Diệu Âm Tịnh Bình, vân vân chẳng hạn. Đấy là chỉ cho nữ. Còn nam thì gì? Lấy Chí hoặc lấy Phúc. Trong khi quy Tam Bảo, lấy Chí thì chúng ta gọi là Chí, Phúc thì gọi là Phúc. Tên là Hải là Diệu Âm Chí Hải, tên là Đông là Diệu Âm Chí Đông, vân vân chẳng hạn. Nói thế rõ chưa? Chắc là rõ đúng không? Ý hai, con gái của con sinh vào ngày rằm tháng 11 năm 2008 giờ Dần. Theo người lớn ở nhà, gia đình con có lập cây hương thờ 12 bà mụ theo phong tục dân gian. Nay cháu đã đến tuổi có thể giải bát hương đó theo quan niệm của dân gian, thì con xin thầy từ bi cho gia đình con phải làm như thế nào? Theo cái phong tục của dân gian thì họ thường hay thờ mụ, ngày xưa là thờ mụ hay cúng mụ cho lại dễ nuôi đó. Nhà Phật chúng ta thường hay thì hay bán khoán cho Đức Ông. Bán khoán Đức Ông cũng là một hình thức gọi là để gì? Để nương ăn mày Đức Ông, để Đức Ông để bênh hộ độ trì che chở cho các cháu nó dễ nuôi. Cái này có không? Nếu bảo là có thì ai nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu bảo không có thì nhiều đứa trẻ nó khóc eo e. Sinh ra đã khóc ngày khóc đêm, đặc biệt là ban tối. Bán khoan Đức Ông về khỏi ngay. Nào bảo không có thì tại sao thì các cháu nó lại khỏi không khóc đêm nữa. Nếu bảo có thì giải thích khoa học kiểu gì? Mấy thầy trong miền Nam, mấy vị trưởng tọa trong miền Nam mới đây cũng có đăng đàn giảng nói rằng Phật giáo khu vực phía Bắc, các chùa các sư bán khoán cho Đức Ông là một hình thức là mê tín dị đoan. Một vài vị trưởng tọa giảng có nói điều đó. Ngày xưa Đức Pháp Chủ ngài cũng có giảng về việc này. Ngày xưa là ngài còn làm hiệu trưởng trường Trung Phật học Hà Tây của chúng tôi, ngài giảng nói điều này. Không có mê tín dị đoan trong đây cả. Cái đây gọi là gì? Phương tiện để đáp ứng cái gì? Đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng của tín đồ Phật tử của người dân. Gia đình bây giờ họ có bệnh, các cụ ngày xưa bảo có bệnh thì vái tứ phương. Họ coi cái về thầy chùa thì thầy chùa là bùa làng. Cái gì họ không giải quyết được về mặt bác sĩ, họ cần giải quyết về mặt tâm linh, họ ra chùa. Mà ông thầy phủi hết. Đạo Phật chúng tôi chỉ dạy con người ta là từ bi, là trí tuệ, tu hành theo bát chính đạo, theo tứ diệu đế vân vân thôi. Đạo Phật không dùng những cái việc đó. Đi về, đương nhiên họ sẽ về, họ sẽ phải về. Nhưng họ về họ sẽ ra gì? Họ ra ngay đền, họ bán khoán cho Đức gì? Đức Thánh Trần. Và dần dần là gì? Từ cái chỗ chúng ta có thể dùng phương tiện để đưa họ về với Phật. Từ chỗ bán khoán Đức Ông thì mùng một ngày rằm họ phải đến lễ Phật mà. Dần dần sau này 12 tuổi lớn lên nó cho con nó chuộc khoán để bảo quy Tam Bảo là trở thành đệ tử tại gia của Phật mà. Tại sao không dùng phương tiện đó để cho bảo đảm? Còn các cụ chúng ta biết, các Phật tử chúng ta biết, các cụ chúng ta thường nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đấy. Nó không phải cái tờ bán khoán đó mà con nó không khóc đêm nữa. Nhưng điều quan trọng cái tâm thành của gì cả vợ chồng, cả gia đình họ thành tâm gắm gửi vào Tam Bảo, gắm gửi vào Đức Ông, gắm gửi vào các sư ở chùa là cầu nguyện cho gì? Chúc phúc cho con nhà con. Tâm thành thì liền được gì? Chư Phật Bồ Tát cảm thông, có cầu tất ứng, có ứng là tất linh, có linh thì tất thông. Cho nên chư Phật Bồ Tát gia trì cho về đối là gì? Đứa con của họ ngủ khò khò từ đầu hôm cho đến thì trời sáng. Đức ông linh thiêng quá, đúng không? Nó xuất phát từ cái tâm thành của họ sẽ cảm được chư Phật Bồ Tát, các vị ở Thiên Long Bát Bộ các ngài gia trì cho. Nay chúng ta phủi bỏ họ đi, nói cái đó không phải là của Phật pháp, đuổi họ ra khỏi cửa chùa thì đương nhiên họ vèo đi tìm tôn giáo khác, đi tìm một tín ngưỡng khác, một tâm linh khác. Có phải chúng ta mất đi tín đồ không? Chúng ta mất đi cái sự giáo hóa phổ cập ở trong nhân dân không? Cho nên một vài các quý thầy mới lớn lên một chút, do đi học nước trong nước ngoài, tôi nghĩ là có thể nhiều chữ quá, cho nên là quên đi cái bản sắc văn hóa của dân tộc, quên đi cái sự gì hòa nhập giữa Phật giáo và gì và tín ngưỡng của dân gian. Mà cái này Đức Phật cho phép, trong kinh A Hàm, trong kinh Nikaya, Đức Phật gì cũng cho phép làm được điều đó, để lấy phương tiện để giáo hóa độ sinh đó. Cho nên đây chúng tôi gì, ngày xưa Đức Pháp Chủ ngài nói là cái vấn đề bán khoán cho Đức Chúa Ông, đây là một cái phương tiện thiện xảo, gọi là có thể nói là gì tuyệt vời của các bậc tổ sư cha ông của chúng ta ngày xưa, các bậc tổ sư những người đi trước, các ngài thấy gì rất hữu ích để giáo hóa cho gì, cho tín đồ Phật tử, cho người dân. Nó chưa biết quy Tam Bảo thì ít nhất là mùng một ngày rằm nó biết tới chùa lễ Phật, đúng không? Sau này nhân duyên nó đến đủ, lúc nào nó quy Tam Bảo nó làm đệ tử Phật tại gia lúc đó. Chứ còn bây giờ cấm cửa nó ngay từ đầu khó lắm. Cái văn hóa vùng miền nó khác nhau, không thể đem cái văn hóa miền Bắc áp dụng văn hóa miền Nam, cũng chẳng thể đem văn hóa miền Nam áp dụng văn hóa miền Bắc được. Bắc Trung Nam ba miền nó phân rõ, cái văn hóa có sự đồng dị khác nhau thật là lớn về các quý vị. Cho nên một số các quý thầy lên giảng cứ bảo là bán khoán, các chùa miền Bắc bán khoán là sai, mấy năm gần đây lại còn cúng dâng sao giải hạn cũng là sai, vì không có ở trong kinh Phật. Ẩm mầm lên với nhau, tự các sư ẩm mầm lên với nhau, cho nên báo chí nó mới nhảy vào, nó mới chơi cho một cái quả truyền thông. Bắt đầu từ cái vấn đề cúng dâng sao giải hạn, xong rồi đến chùa này chùa nọ chùa kia làm cái gì nó xoay cho, bây giờ sư làm cái gì nó xoay cho, tất cả những cái tốt cái lành nó không nhìn vào, nó nhìn thấy một cái điểm xấu thôi nó xoay cho, nó đưa lên mạng một cái là rầm rầm nó chửi cho. Thế là các cụ giáo hội sợ quá là lại đi xử lý các sư mình ngay, xử lý các gì cấp dưới mình ngay để cho yên lòng dân. Hôm rồi mấy anh em chúng tôi ngồi xe đi với nhau, mấy anh em cùng sư với nhau, tôi nói mấy thầy nói là cái vấn nạn truyền thông Phật giáo bây giờ, tôi mới nói là một phần cũng do các cụ trong giáo hội chúng ta xử lý một cách là gì, một cách là nó quá nhanh chóng. Chúng ta biết là đảng á mà, tôi hay ngồi với các bác lãnh đạo đảng nhà nước cũng gì cấp cao, có cấp trung, có cấp thấp, có nhiều lắm. Truyền thông đang đẩy cái gì, nó đang muốn đánh một ông nào đó, nó đẩy cao lên, cao trào nó đẩy cao lên, đẩy cao lên. Thực sự là cái ông đó có lỗi, có tội, có thể là tham vô hối lộ, làm thất thoát của nhà nước, của nhân dân hàng bao nhiêu nghìn tỷ đồng. Nhưng đảng nhà nước chúng ta phải phân loại, nếu cái trường hợp này mà đưa ra mà xử ngay á, nó làm cho nhân dân gì phẫn nộ. Làm cho nhân dân phẫn nộ thì có nghĩa là sao? Là để cho những kẻ lợi dụng á, ở trong nước và nước ngoài á, nó lợi dụng vào đó thì nó phá đảng, phá nhà nước, chống phá cái sự đoàn kết của nhân dân. Nguy hiểm. Dẹp nó xuống. Đấy, cứ dẹp nó xuống. Trường hợp này sai, bắt buộc phải xử. Nhưng mà không xử ngay trong một hai ngày mà cái dân mạng nó đang rầm rầm nó nóng, nó lên nó chửi với thế này khác, cho nó yên lắng xuống. Một vài tuần sau lắng dần xuống, một vài tháng sau lắng dần xuống mới bắt, mới xử lý. Chúng ta thấy đấy, họ phải xử lý khéo thế. Vẫn xử lý, nhưng mà xử lý làm sao đúng người đúng tội, nhưng mà đúng lúc nữa, đúng thời nữa. Giáo hội chúng ta cứ thấy báo chí nó rầm rầm một cái là họp trung ương giáo hội xử lý ngay, cắt chức chủ trì, hoặc là cắt chức cái này chức nọ chức kia, hoặc là đình chỉ chủ trì này nọ kia vân vân, để cho yên nữa, yên dân mạng đó. Như thế cũng rất nguy hiểm. Chính như thế thì lần này họ đánh được ông này, đánh được chùa này, lần sau họ đánh được chùa kia. Và giáo hội chúng ta thì bị động. Hôm rồi đi với anh em chúng tôi, đi với nhau trên xe tôi nói như thế. Mấy thầy bảo, thầy nói đúng đấy. Giáo hội chúng ta bây giờ đang bị động trước các dư luận của gì? Của các luồng thông tin, đặc biệt là thông tin trên mạng xã hội. Thế tôi mới nói rằng nếu mà thực sự giáo hội mà cái gì cũng xử lý nhanh chóng như thế, ví dụ với quả cái vị sư mà bị đuổi ở dưới Hoài Đức ấy mà, ở chùa Linh Tiên ấy, vì dân người ta vì có gì đâu, có cái việc nó lỗi thì sư nhận lỗi thì thôi, mà sư không phải là đi bán cái đồ thờ ấy, mà do cái sai sót là sửa chữa cho nên là sai sót, mà nó lấy cớ nó đuổi sư, nó đánh sư, nó đuổi sư ra khỏi chùa. Bây giờ các cấp chính quyền, công an Hoài Đức với chính quyền Hoài Đức minh oan cho sư rồi, nhưng bây giờ nó vẫn không cho sư về chùa, chả làm gì được nó. Giáo hội chả có cái tiếng nói gì để mà bênh người ta cả. Có nói thì cũng không nói cho qua loa trong cuộc họp xong rồi thôi, không có trách nhiệm gì thêm cả. Thế mấy anh em nó mới nói nếu mà như thế, dần dần các sư họ bỏ giáo hội, họ không theo giáo hội, nên giáo hội làm sao? Đó, tôi bảo cái điều này những người làm công tác giáo hội cũng phải xem xét. Giống như đảng nhà nước, họ vẫn phải bảo vệ cán bộ chứ. Có đập thì đập hết à? Nó xem sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Thì các sư trong chúng ta không phải bây giờ phải thế, sai đến đâu xử đến đó. Nhưng mà xử làm sao đó cho nó gì? Cho nó quản, nó được cả hai bên, yên cả lòng dân, rồi còn được cả gì ạ? Được cho cả những vị tu sĩ họ cũng phải phục nữa. Họ cống hiến cả đời, khi họ có cái lỗi một cái là xử họ ngay, cắt chức chủ trì họ ngay rồi, hoặc là không cho họ chủ trì nữa thế này nọ kia. Vậy thì cả đời của họ cống hiến, được đảng, nhà nước, được chính phủ công nhận, được nhân dân công nhận, các tổ chức chính trị xã hội công nhận, được giáo hội trước đây cũng gì cũng công nhận. Nhưng bây giờ cái lỗi của họ chưa đến mức như thế thì xử lý như thế nào đó, đây là quan trọng. Cho nên anh em chúng tôi đi ngồi xe với nhau, các thầy nói cứ kiểu như thế này thì cái truyền thông Phật giáo, cái vấn nạn truyền thông Phật giáo nó còn kéo dài không biết tới bao giờ. Tôi nên nói là bao giờ các cụ ở trên cao mà còn cứ thấy báo chí nó vào cuộc một cái là đi xử lý các sư nhà mình ngay đó, còn không cần điều tra hoặc là phải trái ra sao cho nó gì, nó thấu đáo, nó chuẩn chỉ ra cái xử đã để cho yên dân đã, thì lúc đó thì vấn nạn truyền thông Phật giáo chưa hết. Cái xử lý chúng ta còn non lắm, non quá non. Bên đảng nhà nước các vị thế kéo dài, trường hợp nào kéo dài, kéo dài cho một chút, vẫn bắt, vẫn xử lý đúng người đúng tội, nhưng cái lúc nó đang rầm rầm lên thì kệ nó, không nói tới nữa. Những phương tiện là truyền thông chính thống nhà nước không nói tới nữa, để báo mạng nó nói, để bên ngoài nó nói kệ nó, nhưng phương tiện truyền thông nhà nước không nói tới. Dần dần nữa, một vài tuần sau, tháng sau là gì, yên ả đi, lúc đó mới xử lý. Không có thì từ cái vấn đề này nó lợi dụng, nó lan ra vấn đề chính trị khác, nguy hiểm lắm các quý vị. Đâu phải đơn giản đâu, làm chính trị ở ngoài đời không phải đơn giản. Mấy cụ nhà mình ấy, đấy, hơi một tí là xử đã. Cho nên cái điều này nhiều tăng ni Phật tử họ không phục đâu. Không phục. Nhưng mà thôi biết làm thế nào được. Nó từ từ, chúng ta ở trong thời đại nào cũng phải chịu cái đó thôi. Mà cứ còn làm được, còn như thế thì cái vấn nạn gì? Cái vấn nạn là truyền thông Phật giáo mà họ hay gọi là truyền thông bẩn ấy, để đánh Phật giáo trong 1-2 năm gần đây ấy, nếu còn xử như thế chắc chắn nó còn kéo dài. Chắc chắn còn kéo dài. Đó là cách của chúng ta gì? Nó non. Tôi phải nói là cái cách của chúng ta xử như là còn non. So với những người làm chính trị ở ngoài còn non, quá non này. Cho nên là trong nhà Phật, ở trong cái giới nhà Phật có một cái giới đối với các tỷ kheo ni có cái giới là gì? Cái giới gọi là Như Thảo Phú Địa. Nó có một cái giới gọi Như Thảo Phú Địa. Ngày xưa Đức Phật đó, Như Thảo là thảo tức là cỏ, Phú Địa tức là che đất, giống như lấy cỏ để gì? Để che đất lại. Trong nhà Phật có một cái giới, chính Đức Phật chế định cái giới đó, gọi là Như Thảo Phú Địa. Chứ là ở trong tăng có một vị tăng hoặc một nhóm tăng nào đó, làm sai, làm phi pháp, phi luật, nhưng mà chưa đến cái mức bị tần suất, bị đuổi ra khỏi tăng đoàn. Mà cử tội họ thì họ không nghe. Họ lại thì họ cũng có cái nhóm, cũng có nhóm người thân của họ. Ví dụ như nhóm gì, nhóm tỷ khiêu của Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn, cái nhóm của Lục Quần Tỷ Khiêu chẳng hạn, nó cũng mạnh, nó có nhóm của họ, hàng vài trăm, thậm chí hàng nghìn tăng ni đi theo họ. Nó cử tội họ, họ cử lại, họ họp chúng, họ phản ứng lại. Cho nên Đức Phật nói cái trường hợp như thế, nếu mà xử lý mà xảy ra cái chuyện gì tăng đoàn bất hòa với nhau, chia bè chia phái, thì phải gì, lúc đó là phải xử lý khéo léo là như thảo phú địa, tức là lấy như cỏ để che cái vùng đất bùn đất bẩn có phân có do đấy đi. Đó, như thế nhìn hơi xấu một tí nhưng mà gì, thôi vẫn tạm chấp nhận được, khiến cho tăng đoàn không bị gì, không bị chia rẽ, không bị đổ vỡ. Đó, chúng ta vậy, xem đảng nhà nước chúng ta xử lý làm sao, kể cả ngoài nước ngoài cũng thế, các đảng phái của họ xử lý cũng vậy, quốc gia của họ xử lý cũng vậy. Đó, nó khéo ở chỗ đấy thôi. Đấy, nói về chính trị nhiều quá, nghe đấy là chính trị đấy, nói chính trị nhiều quá. Phật tử nữa hỏi: con đọc tụng kinh Pháp Hoa, Phật có dạy thời mạt pháp, sau khi Phật diệt độ, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, con không hiểu lắm, mong thầy hoan hỷ giảng cho con để con hiểu thế nào là thời kỳ mạt pháp với thời kỳ với sau khi Phật diệt độ. Con cảm ơn thầy. Thời kỳ mạt pháp là chỉ cho thời kỳ mà người xuất gia nhiều, người tu Phật lắm nhưng mà ít người đắc đạo. Đấy, các vị thấy thầy có phải người đắc đạo đâu, đúng không? Các sư trong đây chả ai đắc đạo cả, chưa ai đắc đạo cả, sau này không biết có đắc hay không, nhưng bây giờ thì chưa. Nhưng thời kỳ Đức Phật còn tại thế, 10 người tu hành thì đến 8-9 người đắc đạo chứng thánh quả A-la-hán, ít nhất cũng tu Đà Hoàn, Tư Đàm, A-la-hàm trở lên, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, tâm được thanh tịnh tự do tự tại, đối trước mọi hoàn cảnh không bị tâm tham sân si nó chi phối. Đó gọi là thời kỳ chính pháp. Thời kỳ tượng pháp thì phần lớn là hoằng pháp lợi sinh, các bậc cao tăng xuất hiện rất là nhiều, những bậc minh sư xuất hiện lắm, nhưng mà để đạt đạo thì cũng chỉ được khoảng 50-50 thôi. Nhưng còn thời mạt pháp này, người xuất gia, người Phật tử tu hành thì rất là đông, nhìn bên ngoài thì hoành tráng, nhưng mà bên trong thì ít. Vậy giống như đạo tràng chúng ta, tôi là phàm tăng, các Phật tử chúng ta đại đa số là phàm phu Phật tử, đó gọi là thời mạt pháp đấy. Người tu hành thì để cho tham sân si nó thì nó khuấy động tâm can chúng ta, rất khó để cưỡng chế nó. Đó cũng là gì? Chỉ cho thời mạt pháp đấy. Tức là người nói nôm na là thời mạt pháp là chỉ cho gì? Thời này giáo pháp của Đức Phật ít được tăng ni Phật tử chúng ta chú trọng và đem áp dụng vào cuộc sống tu hành thực tiễn, để minh tâm kiến tính, phá mê khai ngộ, bỏ vọng về chân. Mà phần lớn là gì? Để nương tựa vào giáo pháp của Đức Phật, để gọi là có người thì là kiếm ăn qua ngày, có người thế để tích có tiền của vàng bạc châu báu để làm riêng mục đích riêng của mình, vân vân và vân vân. Có người thì nương vào cửa Phật để gọi là cầu danh cầu lợi vân vân thôi. Đó gọi là thời mạt pháp. Sau khi Phật diệt độ, tức là chỉ cho sau khi Đức Phật nhập niết bàn đó, tính đến nay đó là đã là 2600 Phật lịch 2564 đúng không? 2564 năm đó. Đấy gọi là thời kỳ Đức Phật diệt độ, tức là Đức Phật nhập niết bàn. Một câu hỏi nữa: con là Trần Thị Sen ở xã Vân Hòa, Hà Nội. Con vẫn hàng ngày nghe pháp của thầy trên mạng, nên con hôm nay xin được gửi đến thầy một vài câu hỏi mà con ngu muội không hiểu, kính xin thầy hoan hỷ cho con được biết. Con xin tri ân công đức của thầy. Một, bố mẹ con đã mất. Bố con mất đến nay đã được 6 tháng rồi. Trong những tuần bố con mất đi, con và con, bố con mất thì con và cái gì này, có đọc kinh Địa Tạng hàng tuần và phóng sinh trong vòng 6 tuần. Đến tuần 49 này, đến tuần 49 ngày, con phóng sinh như anh, nhưng anh chị con mang đồ phóng sinh đó nấu ăn. Đến tuần thứ 49, con phóng sinh, nhưng anh chị con mang đồ phóng sinh đó nấu ăn. Nay xin Thầy hoan hỷ cho con được biết, như vậy bố con có được hưởng gì không? Và người ăn đồ phóng sinh có tội không? Và chịu quả báo gì? Xin Thầy hoan hỷ cho con được rõ. Chịu quả báo gì? Thế mày phải lên hỏi Phật. Lên hỏi Phật. Xem Phật trả lời là chịu quả báo gì. Nhưng đương nhiên thì làm những việc ác như thế, việc xấu như thế là cũng gì cũng có tội rồi. Nhưng tội vô tình cố ý nó khác nhau. Nếu là vô tình do không biết mà nấu mà ăn á, thì đó là tội vô tình. Thì tội đó sám hối được, nhỏ thôi sám hối được. Tất nhiên vẫn phải thường mạng, tức là vẫn phải trả mạng cho những chúng sinh ấy ở những đời kiếp sau hoặc là đời kiếp này. Còn nếu cố ý thì cái tội đó thì là cái nhân vào ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó, không thể tránh được đâu. Nếu cố ý biết đó là đồ phóng sinh rồi mà do coi thường á, mà vẫn sát sinh hại vật để nấu ăn á, thì tội lỗi vô cùng lớn vậy. Còn vong linh của ông cụ hỏi có được phúc không? Tất nhiên khi mình phóng sinh cầu phúc cho ông thì vẫn được phúc, nhưng mà phúc này á, chắc chắn không được viên tròn, cũng là do cái nghiệp của ông vậy. 7 tuần, 6 tuần làm trọn vẹn rồi, đến tuần thứ 7 lại bị xảy ra cái gì? Xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn như thế, thì có nghĩa cũng đồng nghĩa là ở đây cái cộng nghiệp của ông cụ á là cũng không phải là ít vậy. Cho nên mới xảy ra những cái chướng, cái duyên như thế để ngăn cản cái bước đường gì giải thoát, giác ngộ có thể vãng sinh hoặc sinh chư thiên của ông ấy. Tuy nhiên ông cụ vẫn gì vẫn được hưởng phúc báo do gì, do 6 tuần làm đúng chính pháp ấy. Tuần này do sơ suất hoặc do gì, do cái cộng nghiệp của ông cụ nó chưa được viên mãn để hồi hướng sinh cho ông về cõi trời hoặc cõi Phật mà thôi. Thế còn thì cũng có phúc sinh trở lại làm người thì cũng có thể. Cái Phật tử này thôi, thôi cái quyển đó không phải lo nữa, điều quan trọng bây giờ về cố gắng tụng kinh niệm Phật, nhất tâm để hồi hướng cho ông cụ nhiều hơn nữa. Còn mấy câu hỏi nữa thôi để ngày mai, thì còn mấy câu nữa cơ. Thời gian nó cũng gần hết. Chúng ta còn vào thời thượng cúng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, cầu sinh về nước Cực Lạc.